Thân tình niệm Phật cầu gia bị cái gì đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giống như chúng ta đã thông báo vào buổi sáng thì buổi trưa, giờ này là giờ trưa, thì thầy sẽ thay cái giờ của ông Địa Tạng, tức là sẽ thay vì tụng kinh Địa Tạng thì thầy sẽ làm việc thay và sẽ giải đáp và sẽ trả lời một cái số nghi vấn nào đó của các Phật tử trong cái khóa học, hoặc là đọc, hoặc là nghe, hoặc là tiếp xúc ở trong cái cuộc sống của mình mà không có được tốt ráo, thành ra nhờ các thầy đôi khi hỗ trợ về cái mặt nữa là kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết. Dĩ nhiên là có nhiều Phật tử biết rồi cũng muốn hỏi để cho có nhiều người chia sẻ, và dĩ nhiên là không phải mọi câu giải đáp đều có thể là thỏa mãn được, tùy theo một cái góc độ, tùy theo một cái nhìn. Cũng như thầy sẽ cố gắng giống như là giải thích, giải đáp theo cái khả năng học vấn hay là khả năng tri kiến hoặc là khả năng tu tập của mình, nhưng mà không có nghĩa là tất cả. Và ở trên thế giới này cũng như các Phật tử biết rằng cái chùa là question, tức là câu hỏi bao giờ cũng nằm ở trong cái đầu của con người. Mà nhất là khi chúng ta ở phương Tây thì các vị biết là phương Tây là nó luôn luôn như vậy, và đó là một trong những cái mà gọi là người ta đi tìm những cái thắc mắc suốt cuộc đời và tìm mãi cũng không phải là ra được. Và nếu mà trẻ con ở bên xứ này thì cái gì nó cũng sẽ hỏi các vị là why hết á. Bắt nó kêu nó làm gì nó cũng hỏi why, tại sao, thành ra phải giải thích. Nhưng mà giải thích cũng không có nghĩa là khi mình quay xong rồi thì nó quay gì cũng được, thôi quay chảo nó cho rồi nó yên chuyện, đúng không? Bởi vì giải thích không xong rồi thôi, chứ còn bây giờ nó không có phải là mọi thứ đều cũng giống như là nhiều khi Phật tử có con cháu nhỏ hay gặp mấy thầy lớn, mấy thầy cũ quen ở Việt Nam này kia, còn là các thầy lớn trời ơi mau con, mau tới lại thầy có phước, con quay tôi không lại mà lại là phước gì, nó sẽ quay, nó sẽ không biết gì nữa. Nhưng mà có những cái cũng không có giải thích được, nên bây giờ quay không quay thì mình cứ lại trước ra đã, thấy không? Thì đó là cái phần cái quan điểm của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào, dĩ nhiên là thầy sẽ đọc cho một vài những cái câu hỏi này rồi sẽ cố gắng trả lời hết được bao nhiêu thì hết, còn không hết nữa thì mình để dành, mình quay lên lại, treo lên lại, quay nghĩa là treo lên. Tại sao? Có Phật tử hỏi rằng kính bạch thầy, đạo Phật là một tôn giáo hay là một môn giáo dục? Các Phật tử có nghe câu này chưa? Rồi thầy đọc tiếp trước đã. Có một người Mỹ, họ đi truyền đạo Thiên Chúa, khi họ đến nhà Phật tử họ thấy trên bàn thờ Phật có để đĩa trái cây, họ muốn Phật tử giải thích hoài đó, tại sao mình phải dâng trái cây cho Đức Phật trong khi họ thì không cứ dâng cho Chúa, trong khi họ chỉ dâng qua thôi. Kính bạch thầy, trong kinh Nhật tụng có bài sám, trong bài sám có câu lưới đế châu chí đạo tràng, lưới đế châu nghĩa là gì? Kính thưa thầy, người Phật tử muốn tu tập Phật pháp có phải nhất thiết là phải theo một tông phái nào không? Thầy có nói rồi, các Phật tử nhớ là thầy tông nào cũng được hết. Xin thầy giảng cho con rõ ba câu hỏi sau đây. Một, có người mang chứng bệnh nan y, bác sĩ tuyên bố không còn hy vọng nữa, người này tuyệt thực chết sớm hơn như vậy, người này có mang tội tự sát không? Khi thân nhân mình bệnh mà cứ phải hít thở bằng bình dưỡng khí để chờ chết, vì tình thương thân nhân đó có đồng ý xin bác sĩ là rút dây ở bình dưỡng khí như vậy, người thân của người bệnh đó có mình mang tội cố sát không. Có người thân qua đời, con có thể chỉ chuyên niệm Di Đà hay là nên tụng thêm Địa Tạng. Xin thầy từ bi chỉ cho khác biệt giữa niệm A Di Đà và tụng Địa Tạng. Thưa thầy, khi ngồi thiền mình thấy cái gì cũng to gấp nhiều lần lớn, ví dụ như ánh sáng mình sẽ thấy ánh sáng rực rỡ hơn, âm thanh mình lớn hơn, nếu có một tiếng động lớn hơn, cử động sẽ thấy đang thấy dạng mở rộng lớn hơn nữa. Con chợt nghĩ đến khi mình mất đi thần thức thoát khỏi thân tứ đại này, mỗi niệm cũng sẽ mãnh liệt hơn, cho nên một việc làm xấu, một điều cắn rứt lương tâm, khi chết rồi chắc chắn sẽ kinh động đến thần thức, đưa đến tâm tư nặng trĩu, mà đã là người làm sao mà không có cái cắn rứt của lương tâm. Thì thưa thầy, như vậy làm sao mà đến cõi cực lạc Đức A Di Đà cho được, xin thầy chỉ dạy. Thưa thầy, tội từ tâm tạo do tâm sám, nhưng mà sao con vẫn dính mắc với tâm tham thân si. Thưa thầy, tâm dinh dương của con lúc nào cũng phán xét điều sai trái do con gây ra, như vậy con làm sao mà thoát khỏi cái địa ngục được, xin thầy chỉ dạy cho con. Cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, khi đặt tên là Minh Đăng Quang Thiền Viện, như vậy nơi đó thầy chuyên dạy về thiền, con có người bạn đang mong được học thiền, xin thầy có thể nói sơ qua về thiền mà thầy đang giảng dạy tại chùa. Con kính cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, như trường hợp người bị bệnh ở Đà Lạt, thầy có cách nào giúp cho người bệnh sớm được giải nghiệp không, chớ kéo dài thì khổ cho người bệnh mà cũng khổ cho thân nhân của người bệnh nữa. Xin thầy hướng dẫn cho con làm sao để thoát khỏi phiền não trong đời sống hiện tại, không có phải tụng niệm như thế nào, vì trong gia đình cũng xảy ra lắm điều phiền muộn và bản thân luôn luôn gặp những điều thất bại và con cái thì quá ngỗ nghịch. Còn cái này thì dài hơn nữa. Có Phật tử hỏi là thưa thầy, đạo Chúa chủ trương Chúa sinh ra vạn pháp, đạo Phật nghĩ đó là thường kiến, và trong nhà Phật do vạn pháp duyên sinh, hoặc do nhất thiết chủng thức như thị biến, phải giải thích thế nào mới đúng, vì người bạn Chúa nói rằng Chúa sinh ra vạn pháp thì thường kiến, vậy duyên sinh vạn pháp cũng là thường kiến, nhưng mà học Phật thì đạo Phật không có chấp thường kiến. Một cái, khi gặp một người phạm tội, tâm liền phân biệt tốt xấu, như vậy tâm có phải tạo nghiệp khinh chê hoặc xem thường người đó không, hay chỉ niệm tâm việc đơn, phân biệt đơn thuần, không, con không phân biệt được trạng thái của tâm vào trường hợp này, nhưng con sợ tạo ý nghiệp. Xin thầy nữa con. Con học về biology, phải thực tập trên xác con vật đã chết, nhưng theo thuyết cộng nghiệp thì từ con học mà nó phải bị giết. Vậy kính thầy cho con lời pháp nhũ, như con phải làm sao để đỡ tạo nghiệp khi gặp phải những trường hợp này. Nhiều không? Vậy là mình có nói hết không? Tới đâu hay tới đó. Quay lên không? Bây giờ thầy sẽ bắt đầu ha, bắt đầu giải cho các Phật tử nghe, tức là cái phần nào mà có thể là dễ dàng thì các Phật tử nghe nhanh hơn, cái nào rộng hơn thì các Phật tử phải chịu khó suy nghĩ, và có những cái mà nó không có nhất thiết phải giải thích hết được, thì cái đó tùy nghi, thì thầy sẽ góp ý cùng với các Phật tử. Tất cả những câu hỏi đây đều có cái tính đặc biệt, tính quan trọng của nó, chứ không phải là không có. Dĩ nhiên là khi mà một cái hiểu lầm nào, nó cũng đưa đến một cái hiểu lầm sẽ đưa đến sai lầm, nó cứ vậy đi mãi. Thành ra chúng ta phải thật sự là phải có suy nghĩ cẩn trọng trước khi chúng ta làm việc, và ngay cả trong suy nghĩ chúng ta cũng cẩn trọng, để khỏi có phải nữa là đi vào những con đường lầm lẫn mà trở lại thì nó khó khăn hơn. Cái thứ nhất là đây là câu hỏi mà các Phật tử phải biết, đạo Phật là một tôn giáo hay là một môn giáo dục. Phật tử có biết là tôn giáo là gì không? Tôn giáo là theo định nghĩa nó kêu bằng religion đó, tiếng Anh đó, là một tôn giáo. Trong thực chất á, hiện nay người ta cho rằng đạo Phật là một tôn giáo, giống như Thiên Chúa giáo là một tôn giáo, giống như Hồi giáo là một tôn giáo. Một tôn giáo được định nghĩa là có một vị giáo chủ, có một giáo điều, và những người theo giáo điều đó tín ngưỡng, tức là những người tín ngưỡng, believe, tức là tin theo cái điều đó và thực hành theo những điều đó, tạo thành một tổ chức gọi là một tôn giáo. Một tôn giáo là luôn luôn phải có tín ngưỡng, tức là cái người có tin tưởng, ngưỡng vọng, tu học theo thì gọi là một tôn giáo. Nhưng mà trên cái thực tế, để các Phật tử biết rằng cái người mà theo học Phật, mình có tin tưởng về Đức Phật, về con đường Đức Phật đã đi, nhưng mà nói theo định nghĩa của phương Tây, đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng mà theo cái ý nghĩa của phương Đông, tức là Đông Phương học, thì đạo Phật không hẳn là một tôn giáo. Nó không phải là một triết học, mà đạo Phật là một con đường sống, tức là con đường của sự thực tập. Và không ai đứng trên cao nhất của cái tín ngưỡng đó hết. Tại vì trong tôn giáo nó sẽ chia thành nhất thần giáo, đa thần giáo. Đa thần giáo tức là tin tưởng đủ thứ thần hết. Nhất thần thầy giáo chỉ tin tưởng một thần, gọi là thần giáo, chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, là chỉ có là Chúa Ba Ngôi, hay là trên thì có Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, rồi Amen. Các cái ngôi của con nữa, tức là mình là sẽ là con chiên của Chúa. Nhưng mà tại sao nói rằng đạo Phật sẽ không phải là một tôn giáo theo kiểu đó, là vì chúng ta ai cũng là có khả năng thành Phật hết. Và cái tín ngưỡng mà chúng ta phải tin là chúng ta tin ở chính cái Phật tánh của chúng ta. Cho nên Đức Phật chỉ là một đạo sư. Là gì? Là bậc thầy, người đã tìm ra con đường đó và giới thiệu chúng ta, và chúng ta cũng có thể tìm ra con đường đó. Nếu không có một Đức Phật mà một người nào có khả năng tìm ra con đường giác ngộ chân lý như vậy, thì người đó vẫn ngang hàng với Đức Phật, không có một cái tính chất có nghĩa là tối tôn hoặc là độc tôn. Cho nên nó khác cái chữ tín ngưỡng về mặt tôn giáo là như vậy. Nó không phải là một triết học, tại vì một triết học là nó nặng về tri thức, mà người ta phải diễn thuyết và phải đưa đến vai trò của lý luận, đi đến những cái lý luận siêu, từ lý luận của hữu hình cho đến những lý luận của siêu hình. Cái đó nó mang tính triết học. Nhưng mà đạo Phật không phải là như vậy. Đạo Phật không phải là đưa cho những người học Phật đến những cái nữa là những cảnh giới mà mình chỉ ngồi bàn luận, chỉ nói nữa là gọi là năm trên năm dưới mà không biết nó đi về đâu, và nói những cái nữa là cãi suốt ngày mà vẫn không đưa ra những kể cả chữ từ thường kiến, đoạn kiến, hoặc là chấp có, chấp không, thường tồn hay không thường tồn, vừa thường tồn, vừa không thường tồn. Cái đó gọi là triết học. Thì đạo Phật không nặng về điều đó. Nên nói một cách khác á, là đạo Phật là một con đường sống. Cao hơn nữa, mình có thể nói là khi cái gì đó lên trường nghệ thuật thì đó là một nghệ thuật sống. Nhưng mà những người theo đạo Phật vẫn có một cái niềm tin. Niềm tin với ai? Niềm tin với cái người đã chỉ dạy con đường đó. Cho nên chúng ta có Đức Phật. Chúng ta tin vào những cái hành nghiệp, hoặc những cái cuộc sống, những cái phương pháp thực hành của các vị Bồ Tát. Tất cả các vị Bồ Tát cũng là những cái phương pháp thực tập trong đời sống của chúng ta. Thành ra chúng ta mới có nghĩa là Ngài Địa Tạng, chúng ta mới có Ngài Quan Thế Âm, chúng ta mới có Ngài Phổ Hiền, chúng ta mới có Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì các vị thấy rằng đó là những cái đức tánh và những phương pháp để chúng sanh có thể thực tập được. Và nói về nữa là một môn giáo dục, thì đạo Phật nó không nặng về giáo dục, giống như mình gọi là một môn giáo dục là triệt để. Nhưng mà trong đạo Phật luôn luôn phải có giáo dục. Đạo Phật đã đặt nặng tính giáo dục có thể lên hàng đầu. Giáo dục là gì? Tức là dạy dỗ, tức là nghĩa là nói và làm những điều gì để cho điều chỉnh được cuộc sống. Ví dụ mình gọi là công dân giáo dục, tức là cách dạy dỗ cho người công dân có ý thức về đời sống gia đình, xã hội và con người. Cho nên là đạo Phật cũng mang tính giáo dục, nhưng mà không chỉ giáo dục bằng văn hóa không thôi, mà giáo dục bằng sự thực hiện, mà là một môn giáo dục sống hay là một nghệ thuật sống. Cho nên khi các Phật tử đi vào làm đệ tử Phật, các Phật tử thấy rằng mình có được hạnh phúc hay không là do mình có thực tập đời sống, có thở, có hít, có cảm nhận, có lắng nghe, có hiểu biết và có cải thiện con người mình hay không, thì mình mới biết được là cái giá trị đạo Phật có hay không. Và Đức Phật nói rằng cái đạo của ta, đạo là con đường, đạo của ta tức là con đường của giác ngộ. Cho nên khi mà các Phật tử có giác ngộ thì đến để mà học theo đạo Phật là mục đích là để giác ngộ, để tự mình tìm được sự hạnh phúc, chứ không có chờ đợi ai ban cho mình hết. Cho nên chính những chỗ đó mà chúng ta thấy rằng cái con đường của học Phật là con đường của thực nghiệm đời sống. Chính Đức Phật ngài cũng bỏ cái đời sống gia đình riêng tư của mình và đi vào trong rừng, trong núi và những chỗ yên tĩnh để thực nghiệm cái đời sống của nội tâm. Và sau khi thực nghiệm đời sống nội tâm, thấy rõ được tất cả các hành nghiệp, các cái quá trình của duyên khởi rồi, Đức Phật mới trở lại và đem cái đời sống đó áp dụng cho và tất cả mọi người, đi giáo dục dạy dỗ cho mọi người thì trở thành đạo Phật. Cho nên nếu một ngày nào mà các Phật tử thấy rằng đạo Phật nó nằm ở trong cái biểu tượng của một ngôi chùa, biểu tượng của một cái tháp hay là biểu tượng của một cái đền, thì đó không còn là đạo Phật. Đạo Phật là nó phải mang chất liệu của sự sống, có nghĩa là nó là một cái hình thể sống, chứ nó không phải là một cái con số chết. Cho nên sau này khi mà các Phật tử học Phật á, thì các Phật tử mới biết rằng nếu mà đem nguyên một cái lịch sử, đem nguyên một cái trang sử hay đem nguyên một cái bài kinh mà từ hồi thời Đức Phật còn tại thế 2500 năm mà nói cho các Phật tử nghe bây giờ, thì có những điều mà các Phật tử không bao giờ hiểu được, người nói cũng không hiểu được, người nghe cũng không hiểu được, và dĩ nhiên đã không hiểu được thì sẽ không có làm được. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu nó là một sự kiện của lịch sử của quá khứ mà mình đến tới bây giờ thì có những cái nó sẽ không thích hợp với bây giờ, nó sẽ không tồn tại đến bây giờ được, bởi vì nó chỉ là lịch sử thôi, thành ra không phải cái lời kinh của Phật nói mà trong cái thời đại đó, giống như khi mà Đức Phật nói như trong cái xã hội Ấn Độ vào lúc đó, mà chúng ta đều ôm hết nguyên cái đó để chúng ta hiểu như bây giờ và làm, thì đôi khi chúng ta sẽ không bao giờ làm trúng được hết. Cho nên phải có chất liệu sống của nó. Và đó là lý do mà tại sao mà chúng ta học tới những giai trò mà gọi là đạo Phật, nghĩa là develop, tức là phát triển. Và chúng ta cũng sẽ hiểu được là như trong bài học đầu, tức là nói tới cái phần đạo Phật của tích môn, để nghĩa là hiểu được rằng chính cái bản môn, tức là cái lúc nào cũng thường trụ, cái đó mới là thật. Thế còn cái tích môn nó lại không thật. Nó có tính thời gian, tức là cái này 2500 năm lâu quá rồi. Nhưng mà cái mà đạo Phật vẫn còn tồn tại và hôm nay mình vẫn làm Phật tử là nó mang tính bản môn. Đó. Như vậy là thầy đã nói thoáng vậy thôi về cái phần phân tích, nữa là hỏi về tôn giáo hoặc không phải là tôn giáo, cho các Phật tử biết rằng nếu mà nói theo cái tín ngưỡng của phương Tây á, họ nghe mình là một tôn giáo, nhưng mà thực sự mình không phải là một tôn giáo, thực sự là như vậy. Còn bây giờ nói rằng có một người Mỹ á, mà khi đi truyền đạo Thiên Chúa á, thì họ đến nhà Phật tử, họ thấy trên bàn thờ Phật có để đĩa trái cây rồi chẳng hạn, nha, họ nói mình thờ Phật hay đốt nhang rồi, hay là tại sao mà kêu mình giải thích tại sao mà mình phải cúng trái cây cho Đức Phật, thì họ cúng hương hoa thôi, thì cái này đúng đắn không cần phải giải thích. Tại vì cái đó là họ thờ Chúa thì họ cứ cúng, bởi vì nhiều khi Chúa chỉ hưởng hoa thôi, không cần ăn, ổng cũng sống, ổng chỉ thích mùi hương thôi, cho nên có nhiều người ở đây họ ăn trái cây thôi, có nhiều người phải ăn đồ ăn, cho nên nghĩa là thôi bây giờ Phật của tôi ăn trái cây, tôi cúng trái cây rồi, cũng không có gì phải lạ. Tại nó hồi xưa Phật dạy ăn chay, người ta ăn trái cây mà trái cây nó vừa ngon vừa bổ nữa, thành ra phải cúng. Nói chung là những cái này các Phật tử cũng không cần phải thắc mắc, là vì do mỗi quan điểm của mỗi tôn giáo. Nhưng mà thật ra là theo của mình thờ, ví dụ như các Phật tử thấy là hoa quả này kia, là tại sao mình cúng Phật là hoa quả, nó sẽ một bài giảng, một bài nói chuyện, chứ không chỉ ngắn gần đây thôi. Thì các vị chỉ được biết rằng là cái phần mà mình thờ cúng cúng còn gọi là cúng kiến. Tại sao gọi là cúng kiến? Phải con kiến không? Không phải. Kiến còn gọi là kính cũng có, nói tiếng mà nó chạy, kiến cũng gọi là kính, là gửi đến. Mà kiến cũng nghĩa là thấy, nghĩa là để kinh để thấy mà thôi. À, để làm gì các vị không? Là vì những cái thấy biết của mình phải biết rằng nếu mình làm một cái nhân lành thì mình sẽ có cái quả tốt. Có nhân có quả, đạo Phật muốn nói đến cái nhân cái quả. Thành ra khi mà các vị nghĩa là muốn tu hành cái gì, các vị phải trồng một cái nhân thì sau này các vị sẽ có cái quả. Cho nên Phật là người đã thành tựu, tức là Phật cũng là nhân, là người, và Đức Phật tu đã thành Phật cho nên thành quả. Cho nên bây giờ mình cúng cái đó, mình muốn cúng hoa quả, tức là đã có nhân và có quả, có thành tựu như vậy. Và nó cũng tượng trưng như những cái tốt đẹp, những cái lòng mong mỏi và những cái mà hướng thượng các Phật tử muốn. Chẳng hạn như các Phật tử cúng hương, cúng hoa này kia, nhiều thứ đó, nó đều có mang mỗi một cái ý nghĩa riêng. Nhưng mà đó là trở thành một bài giảng, và không có thời gian để giải thích ở đây. Chỉ nói như vậy các Phật tử biết rằng nếu có nhiều người cũng muốn cúng chè được không? Cũng được, phải không? Chứ không phải là hoa quả không. À, nghĩa là mặc dù bây giờ người ta sợ tiểu đường nhưng mà cũng có thể cúng chè. Không sao. Cúng chè có sao? Nhưng mà các vị theo không có thấy là cúng chè lát là kiến, kiến lên. Đó. Cho nên cúng kiến. Tại vì cúng chè một lát thì kiến phải lên chứ sao giờ? Phải không? Nó chè nó ngọt mà kiến không lên thì tội gì nó không lên. Đâu có gì lỗi gì đâu mà nó không lên. Nhưng mà mình muốn cúng vậy là tất cả cái gì mà các Phật tử cúng đều được hết. Các vị biết là ngày xưa đúng nghĩa của người ta cúng, các vị biết là chư Bồ Tát họ cúng Phật bằng cái gì không? Nhiều cái bài cầu nguyện hay lắm. Tức là con xin đem tất cả tâm thành, gom hết tất cả trăng sao, tất cả hương hoa của các cảnh trời, tất cả những gì tinh tú đẹp nhất thế gian này dâng lên mười phương chư Phật. Quá hay, quá khỏe, tại vì mình không tốn vậy. Mà đúng nghĩa là như vậy, đó là một lời nguyện cầu của một đại Bồ Tát, chứ không phải là thầy nói đâu. Phải không? Của ngài Thánh Thiên á. Của ngài Thánh Thiên mình nguyện cầu nghĩa là con xin đem tất cả tâm nguyện và thành kính của mình, nghĩa là xin đem hết tất cả những gì đẹp của trăng, của sao, những cái gì thơm của hương hoa của cuộc đời, những gì thanh khiết với cuộc sống, trọn lòng mình, hết sức thành kính mình dâng lên mười phương chư Phật. Không có gì đâu lạ, phải không? Bây giờ mình đâu phải nhất thiết là mình phải có đồ. Bây giờ mình không có đồ thì bây giờ mình cứ gom vậy. Mình gom vậy thì quá dễ mà quá khỏe mà quá lại là tốt. Tại vì nếu là Đức Phật và những gì giác ngộ là người ta nhận những cái đó thôi. Lòng thành của mình mà, phải không? Mà lòng thành của mình thì đâu phải là đòi hỏi con số của vật chất. Mà nếu nói con số thì con số đó là nhiều hơn tất cả. Tại vì mà gom mà sao trên trời thì có gì biết bao nhiêu không? Gom hết. Hay vô cùng. Cái đó là đạo Phật của giác ngộ, nó sẽ có những cái như vậy. Khi các Phật tử hiểu điều đó rồi, người ta mới nói rằng đó là những cái lời nguyện của mình. Cái lời nguyện của mình nó có tính tác dụng lớn như vậy đó. Là vì cái lòng chân thành của mình là nó không có biên giới và nó không có sở hữu vật chất nữa. Và những vị Bồ Tát, những vị Phật họ sẽ không có sở hữu vật chất. Vì vậy cho nên mình cúng họ là phải cúng cái gì để họ có thể cảm nhận được là lòng thành của mình. Thì vậy các Phật tử, cái câu này thì coi như vậy các Phật tử hiểu rồi. Hãy ai theo người Mỹ, nếu mà ai theo mà Thiên Chúa thì cứ theo, không có sao hết. Cúng theo hãy Chúa, muốn gì thờ cúng cái nấy chứ mình không có cúng. Người Phật tử muốn tu tập Phật Pháp có phải nhất thiết là phải theo một tông nào không? Thì thầy đã nói cho các vị cái phần khi đầu rồi đó, là cái phần tông và thừa, là tông và thừa và phái, là cái đó là cái phân chia sau này để cho nó phù hợp tùy cái mà gọi là cái tâm trạng của người Phật tử. Nghĩa là tu theo một cái tông nào đó, chẳng hạn như là cái bằng mật tông, tịnh độ tông, thiền tông, lục tông chẳng hạn vậy. Nhưng mà tất cả các cái tông đó là mục đích là để cho giới thiệu các Phật tử biết rằng có nhiều cánh cửa đi vào. Cái nào mà mình gần nhất, cái nào mà mình thích hợp nhất thì mình chọn để mình đi vào. Phải chọn một con đường để đi vào, nhưng mà thật ra cái mình chọn đi vào cũng không có nghĩa là mình phải ôm và giữ nó. Giống như bây giờ khi đi qua một dòng sông thì các Phật tử có quyền chọn tất cả các phương tiện để đi qua dòng sông đó. Mục đích là đi qua dòng sông chứ không phải để chọn cái món đồ. Đó. Cho nên khi mà chúng ta tu học cũng vậy, chúng ta không có đặt cái tông, cái phái làm đầu. Bởi vì khi mà các Phật tử đặt cái trọng tâm, cái suy nghĩ đó, nó sẽ làm cho mình trở thành những cái biên kiến, dị kiến. Ví dụ như mình nữa là mình bảo vệ, mình cho rằng nữa là cái tông của mình theo mới là hạng nhất.
rồi cái phái kia thì tu không có tới, không tới đâu hết, cứ vậy đó. Cho nên do đó nghĩa là ngay lúc mình có cái tâm dị biệt á, thì trong lòng của mình đó là cái người học Phật phải phải trải rộng ra. Cái người Phật tử là cái người khi đến học đạo là phải thật thể ở trong lòng của mình, không có chứa chấp bất cứ một cái thành kiến nào hết trước khi mình dấn thân học Phật. Vì nếu mà mình nghĩa là mình đã để sẵn trong lòng có những cái thành kiến, có những cái dị biệt như vậy rồi đó, thì khi các Phật tử bám vào đó rồi thì các Phật tử sẽ trở thành những người cố thủ trong cái tông phái đó. Cho nên trong Phật học không có khuyến khích mình như vậy. Và thầy thí dụ vậy thì các Phật tử cứ thử suy nghĩ, nếu mà mình học Phật á, là đầu tiên á, khi mà mình đến với đạo Phật á, là Đức Phật nói rằng ta chỉ nói đây là khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là đạo diệt khổ đó. Sao đây là nguyên nhân gây nên sự khổ, chỉ có chừng đó thôi, chứ không có nói những cái mà cho các Phật tử phải đi vòng dò. Và Đức Phật hay kể trong kinh nghĩa là của A Hàm, tức là nói một cái người mà bị một mũi tên, mang mũi tên vô rồi nghĩa là gặp thầy rồi hỏi thầy rằng nghĩa là làm sao trị cái mũi tên đó, nhổ cái mũi tên đó ra. Nhưng mà khi ông thầy muốn nhổ mũi tên thì nói khoan, trước khi nhổ mũi tên là phải nói tôi biết là cái bằng mũi tên này là do ai, ai bắn, làm ở đâu, mắt để in gì đó, rồi bắn là có thuốc độc hay không. Mà nếu mà tôi tìm ra hết tất cả những nguyên nhân đó sau rồi bắt đầu tôi mới cho mỗi người tên thì người đó sẽ chết và đau khổ. Thành ra khi mà mình đến học đạo mà mình muốn hỏi rằng người Phật tử muốn tu tập phải nhất thiết là phải có một cái tâm nào, là ý muốn nói rằng đó là mình phải chọn được, phải quyết định một cái gì đó, là coi như là mình phải đề lên trên đầu mình một cái, nếu được như vậy thì mình mới đi, không được thì mình không đi. Ví dụ như đó, thì ngay lúc đó là mình bị sẽ vướng vào một cái nghĩa là của sở tri kiến, tức là một kiến chấp. Một kiến chấp thì các vị biết rằng cái tông nào nó cũng không có hẳn là nó thích hợp cho mình. Có thể hôm nay mình vừa quyết định mình nói rằng cái tông đó nó thích hợp cho mình, nhưng mà khi mình vào rồi một thời gian nó sẽ không có hợp với mình. Do đó mình phải thay đổi, chứ không có thể nữa là định kiến nó là chắc chắn là khi tôi đi vậy là nhất định không có thay đổi. Bây giờ thầy thí dụ các Phật tử một cái thí dụ thế này để các vị dễ hiểu. Trên cái nhận thức học Phật á, thì giống như là ở nước Mỹ này, các vị biết rằng chúng ta có rất nhiều freeway, có rất nhiều hệ thống xa lộ. Cho nên ở nước Mỹ này mà chỉ cần là nắm cho vững xa lộ thì đi đâu người ta cũng đi tới hết, không nắm vững thì đi đâu cũng có thể bị lạc hết. Muốn bước vào cái ngôi chùa Tịnh Lực này thì các Phật tử biết rõ rằng chúng ta phải đi một cái freeway nào đó. Khi người ta gọi điện thoại đến hỏi ở đây thì thầy ở trong chùa này, tức là thầy trụ trì, thầy tịnh trí chẳng hạn, muốn cho người ta biết rằng là đến chùa này đó phải đi con đường nào, thì thầy đã nắm vững để nói cho ta biết rằng phải ra cái exit nào sẽ đến chùa Tịnh Lực, mấy cái exit sẽ đến chùa Tịnh Lực rất là dễ dàng. Tông cũng giống như vậy, nếu mà các Phật tử nghĩa là muốn học Phật, người ta muốn hỏi các Phật tử làm thế nào để tu học Phật, làm thế nào để tu về Niết Bàn, thì khi các Phật tử bám vào một tông thì cứ nói rằng đầu tiên các Phật tử phải biết rằng người đó đang ở đâu. Thầy nói là định vị họ đang ở đâu mới được. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là cái chùa Tịnh Lực này đó, nó nằm ở Houston, tức là nằm ở đây, mà trong khi người ta đang ở một cái tiểu bang khác đó, người ta muốn về, mà các Phật tử lại chọn một cái freeway mà mình thích nhất, tức là ví dụ giờ cái freeway số 5 nói rằng cứ nhất định cứ theo tôi, hoặc là đến đây rồi tôi sẽ chỉ về con đường freeway số 5 cho các vị, thì cái thời gian để họ đi từ đó về đến đây là nó mất thời gian và đôi khi bị lạc nữa. Thì bây giờ các Phật tử phải hỏi rằng họ đang ở đâu, ở gần cái freeway nào nhất và lên hướng nào để về đây là tốt nhất. Có nghĩa là phải biết được chỗ họ đến và phải biết được chỗ họ đang ở đâu để họ khởi hành lên cái nào, chứ mình không thể nói rằng chỉ có con đường nữa là 300 số mấy là cái bằng hạng nhất, chỉ có cái chỗ con đường của Tịnh Lực này là hạng nhất, đi đâu đi cũng phải về đây rồi mới đi được, thì coi như là mình sẽ làm mất thời gian cho người tu học, người ta không có biết được. Mình phải định được, tức là biết họ đang ở đâu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là biết họ nữa là phải lên freeway nào gần nhất, rồi nữa là mạnh ai nấy đi thôi, chứ không thể nói rằng là phải về đây, phải đến với tôi thì mới có thể đi được, đó là con đường tốt nhất, mình không nói được vậy. Thành cái câu này để cho các Phật tử biết rằng là mình không thể nói rằng chỉ có cái tông này là chỉ có con đường vào cái con đường này mới là con đường đến chỗ Phật pháp nhanh nhất, mình đừng có nói như vậy. Bởi vì nói vậy sẽ làm cho cái người học Phật hoặc những người khác họ lầm lẫn là có một sự tranh chấp giữa các tông thừa. Đạo Phật không có tranh chấp. Thành ra vì vậy Đức Phật nói rằng ta ra đời không có tranh cãi ở thế gian, Cho nên nếu mà các Phật tử đang ở chỗ nào, nếu người nào hợp với, nghĩa là đang tu thiền thì cứ tiếp tục tu thiền. Nếu mà mình đang nghĩa là tu niệm Phật thì cứ tiếp tục niệm Phật. Người nào mà đang nghĩa là tu nghĩa là luật tông cứ tiếp tục tu luật tông, và chỉ cho họ cái cách con đường luật tông nhanh nhất để đến cái đỉnh cuối cùng của luật tông. Chứ không thể nghĩa là từ chỗ đó mà phát lôi họ trở lại đây rồi bắt đầu họ mới bắt đầu làm tệ từ đầu thì mất thời gian cho họ mà mất thời gian cho mình, mà cả hai đều không đúng với chân lý. Thì đó là cái này mà các Phật tử hỏi. Một câu hỏi các Phật tử là có một người chứng bệnh nan y đó, bác sĩ nghĩa là không có hy vọng nữa, cho nên nghĩa là cái người đó quyết định tuyệt thực để chết sớm hơn, như vậy họ có mang tội tự sát hay không? Tự sát các vị biết có phải là tội không? Phải là tội không? Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà một cái người bệnh mà hết phải thở bằng dưỡng khí nữa, chỉ còn thở bằng dưỡng khí, mà bây giờ nghĩa là vì thương, bởi vì nếu thở hoài sẽ tội nghiệp quá, cho nên nghĩa là nếu mà cái người thân nhân của mình mà xin bác sĩ nghĩa là rút cái dây dưỡng khí như vậy, người thân của người bệnh đó, tức là cái người mà xin đó, có mang tội cố sát hay không? Rồi có người thân qua đời nhưng mà chỉ chuyên niệm A Di Đà, thì cái phần này mình nói sau, bây giờ nói hai cái phần trước. Thật ra là lý giải thế nào một cách chính xác điều này thì không có ai dám đứng ra để tuyên bố trở thành một cái luật cả. Giống như bây giờ bên Úc cũng vậy, các vị biết là người ta không chấp nhận cái gọi là nan y tử quyền, tức là mình bệnh một nan y ung thư rồi mình biết mình sẽ chết, chỉ có kéo dài chậm và mau thôi, nhưng người ta vẫn không cho phép cái luật gọi là nan y tử quyền, tức là mình không được quyền quyết định chết. Không được quyền quyết định chết, cái luật như vậy. Và do đó bác sĩ không được quyền chích họ chết. Nếu mà họ yêu cầu mình cũng không được quyền chích họ chết, tại vì họ không được quyền chết. Tư cách của bác sĩ là phải cứu họ sống, cứu cho đến lúc nào mà họ không còn sống nữa thì tư cách bác sĩ mới xong, chứ không thể được quyền như vậy. Đó là luật nan y tử quyền mà không được. Có một vài quốc gia có cho phép nan y tử quyền, tức là nếu một cái người bệnh mà họ bệnh quá nặng mà họ có yêu cầu bác sĩ, thì bác sĩ nữa là họ đã nghĩa là yêu cầu đúng mức rồi thì bác sĩ có thể chích cho họ chết, và đó là một cái quyền của người bệnh. Thì có một vài chỗ mà họ chấp nhận như vậy, nhưng mà ở đây mình không có thể nào mà lý giải được cái này đúng hoặc là sai hết. Tại vì thiệt ra là chẳng hạn như bây giờ mà tự bản thân họ, tức là tự bản thân của người đó, họ muốn chết, cho nên ví dụ họ nghĩa là họ tuyệt thực hoặc họ nhịn để họ chết. Cái mà gọi là tự sát này á, nghĩa là tự sát khi mình còn đang có đầy đủ khả năng sống là một tội, nhưng mà họ khi không còn có khả năng sống nữa thì nó sẽ không phải là một tội. Không phải là một tội. Cho nên chữ tội ở đây các vị biết là định nghĩa cái chữ tội nó cũng mang cái tính mình gọi là cái bằng không có, nó không phải là một cái cơ sở để vật chất, mà nó mang tính trừu tượng. Cho nên vì vậy mình mới có một câu nói rằng tội là nó không có thực tánh, tội từ tâm khởi, cho nên sẽ sám hối tự tâm. Cho nên khi đã từ tâm khởi là nó không có một cái tự tính rõ ràng. Vì vậy cho nên khi mà cái người Việt mình hay nói cái gì cũng có tội hết, nhưng mà mình không định nghĩa được cái tội là cái gì. Cái tội thì ra nó định nghĩa được, nó được nhìn qua khi nào nó trở thành, nó chính thành quả thì người ta mới thấy là cái tội. Chứ còn bây giờ mình nói tội thì mình chỉ nói cái tội là nhân mà nó chưa chính thành quả. Chứ hàng bây giờ mình nói rằng nghĩa là đừng có làm cái đó nghĩa là ăn cơm mà rớt mà đổ mà bỏ vậy là tội lắm. Thấy không? Mình nói nó là cái tội. Nhưng mà cái tội đó thì các vị biết là trên cái cơm mà đổ rớt xuống á là một cái tội, rồi cố ý bỏ cơm là một cái tội, hay là nghĩa là vô tình rớt cơm là một cái tội, ví dụ vậy đó. Cho nên nó không có, khi đặt vậy nó gọi là còn tiêu, tức là nó không có rõ ràng được. Mà chỉ tội nói theo ngôn ngữ Phật học là một việc làm nào mình làm có nhân có quả mà cố tình làm khổ mình, khổ người và mang ác pháp, cái đó được gọi là tội. Tội đó có nghĩa là gì? Tội đó không có người phán xét quyết định cho mình phải trả cái lỗi đó. Tội còn dính đi đâu với chữ lỗi, do có lỗi mà có tội. Nhưng mà cái lỗi đó phải do cố tình và do có nhân và có quả, có ác ý thì mới có thành quả. Và khi nói tới cái nhân và cái quả đó thì người ta còn nói một cái nữa là các vị phải có tư tâm sở, tức là đặt vào đó cái quyết định, tức là cái muốn của mình đó, gọi là có cố tình đó, thì cái đó nó mới trở thành nữa là tội lỗi. Và nói một cách khác nữa là nó vốn không có định tánh. Vì tại sao gọi là không định tánh? Thí dụ như nhỏ, thầy nói thầy nhỏ ở chùa rồi, nhưng mà đi học cái mấy đứa nhỏ, mấy đứa bạn bè trong lớp nó rủ đi thọt trời sòi sộm, thì mình con nít thì cái chuyện đi ăn sòi sộm là chuyện thường thôi, cho nên nữa là chú tiểu cũng đi theo nó ăn sòi sộm. Tức là mình chạy dở thì mình phải ở ngoài, mình lấy dần thun mình bắn rớt xuống cái chùa dưỡng lượng, mà hãy chủ nhà ra thì mình giọt trước vậy thôi. Như vậy đó là rõ ràng, nếu nói là tội đó là một tội ăn trộm, mà nói đó là lỗi lầm. Nhưng mà về lỗi lầm thì mình thấy rằng trẻ con thì nó lại không thấy đó là lỗi lầm à, cho nên cái chuyện đó là nghĩa là nó không có, nó ăn rồi nó thích ăn sống, ăn đồ bậy bạ vậy, thì cái đó người ta sẽ không có bắt tội của trẻ con bao giờ cả. Nhưng mà vì vậy cho nên khi mình nói lỗi lầm rồi, chẳng lẽ cho tới bây giờ nghĩa là mình gần 50 tuổi rồi thì cũng là tội ăn trộm mình còn sao, phải không? Có nghĩa là muốn nói nó không thực tánh là gì, khi mình hiểu được cái gì đó thì mình sẽ không bao giờ làm nữa. Và đó là một cái gì của quá khứ mà mình không phải là cứ ôm cái tội đó mình nghĩ hoài. Và chẳng lẽ là trước khi mình giữ giới, chẳng hạn bây giờ các vị đó là giữ giới là không ăn trộm, giữ giới là không sát sanh rồi không trộm cắp, vậy là mình phải đeo một cái bản là không trộm cắp, nghĩa là trước kia mình có trộm cắp hay sao? Sao chẳng lẽ trước kia mình có trộm cắp hay sao, bây giờ mình nói rằng bây giờ từ ngày tôi giữ giới không trộm cắp tôi mới không ăn trộm, vậy trước kia tôi không giữ giới tôi không trộm dài, nó đồng nghĩa là như vậy. Tức nghĩa là nếu mà hồi trước á, bây giờ tôi giữ giới không sát sanh thì trước kia tôi sát sanh dài. Cho nên cái chỗ đó mới muốn định nghĩa cái từ là cái bằng tội tánh nó vốn không thật, do mê lầm mà làm nên tội lỗi. Khi nào hiểu rồi là sẽ ăn năn không làm lại, và bù lại người ta sẽ làm bao nhiêu chuyện để người ta bù lại, tức là cái nhân cách của người ta. Ví dụ như một đứa trẻ con hoặc một người còn nhỏ đi vào con đường lầm lạc, nhưng mà sau này nó trở thành một vĩ nhân, hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Nó không có nghĩa là vì nhỏ nó đi vào con đường lầm lạc mà sau này nó không có khả năng thành vĩ nhân đó. Cho nên chỗ đó người ta mới nói rằng cái tội tánh nó vốn không thật, là vì khi nói rằng cái gì thật là nó không có thay đổi được, nhưng mà này nó không có thật, nó không có thật là vì mê lầm mình mới làm điều đó. Nhưng mà nó sẽ có nhân và sẽ có quả trong cái trường hợp đó, tại vì mình đã có trồng á thì có khả năng nó sẽ có quả. Cho nên các vị thấy rằng như thầy cũng vậy, có lần cách đây chừng 4-5 năm thầy đi qua bên Canada, lần đầu tiên thầy đi Mỹ xong rồi qua Canada, các vị biết không, thầy đến cái chùa rồi cũng giảng với các Phật tử vậy, giảng xong rồi biết sao, chúng nó giác ngộ, nó rinh bắt cái vali. Phật tử cúng mười mấy ngàn, với lại luôn cả 4-5 cái vé passport luôn cả, nghĩa là toàn bộ cái gì cũng đi theo hết trơn, cho nên là cái bằng nhất y nhất quẩn ra khỏi chùa thôi, mất ngay ở trong cái chùa luôn. Cho nên người ta rất là giác ngộ, hãy thấy cái đó ngộ quá, cái của thầy là đặc biệt lắm, cho nên họ giác vậy thôi. Thì như vậy là quả tới rồi. Quả tới là gì? Hồi trước kia thì có thể là mình lấy bao nhiêu trái xoài đó, lấy xoài là ít á, chứ còn nhiều trái còn lấy trộm dưa hấu nữa, đâu có làm sao. Thành ra cái việc đó nó tự nhiên vậy thôi, không có tự nhiên thôi, rất là bình thường à. Cho nên vấn đề là còn một cái vấn đề đó là mình có cảm giác khổ sở hoặc không khổ sở trong cái vấn đề nữa, là tồn tại hận thù hoặc không hận thù trong vấn đề nữa, là nhân quả đến với mình nữa, nó liên hệ nhiều vấn đề đó. Thành ra ở đây câu trả lời để các Phật tử thấy rằng nữa là cái chỗ mà nói cái nữa là cái người này họ có mang tội tự sát hay là không. Thiệt ra cái tội hay là cái lỗi nói về nữa là bắt cho họ đó là có tội, thì thiệt ra là không ai có quyền bắt họ có tội. Tại vì bây giờ họ đau quá rồi, không chịu nổi, bây giờ tôi muốn chết, tôi nhịn đói tôi chết, không ai có quyền bắt cho họ có tội. Và họ không có gì để gọi là họ là tội hả? Không có gì để gọi là tội và lỗi trong đó. Nhưng mà trên mặt nhân sinh quan, vũ trụ quan, người ta nói đó, tức là ví dụ giờ mình làm một cái nhân nào, cái quả nào mà làm đau khổ mình và đau khổ người khác, thì mình phải mang một cái lỗi. Chẳng hạn bây giờ mình nghĩa là mình tự sát khi mình còn đang sống, mình đang làm việc cho đời được, nghĩa là mình để cho nhiều người phải khổ đau, thì sau này mình sẽ mang cái quả mình sinh trong đời khác, sẽ có nhiều người khác làm cho mình phải khổ đau. Khi cái lỗi và cái tội đó nó trở thành nhân quả đó, thì mình mới biết được rằng mình phạm lỗi gì. chứ còn nghĩa là định nghĩa nó là cái tội hay là cái lỗi thì khó mà định nghĩa lắm. Cũng như là khi mà các Phật tử mà thân nhân mà bằng dưỡng khí, ví dụ như là mà rút hơi này kia rồi hỏi cái mang tội nghĩa là cố sát hay là không cố sát, thiệt ra thì cái từ này là không có được nghĩa là định nghĩa ở trong cái ngôn ngữ của Phật học được. Bởi vì cái ngôn ngữ Phật học, khi mà các vị thấy rằng trên cái bệnh viện y học người ta mới quyết định được cái nào là cố sát, cái nào là ngộ sát, rồi nghĩa là tòa án họ mới định nghĩa được những cái từ đó. Thật ra là rồi nghĩa là phát khởi từ lòng thương hoặc tới cái chỗ là cái khả năng không thể nào tồn tại được như thế nào, cái đó quyết định của bác sĩ, của luật pháp, mà không phải là của mình được. Cho nên mà nói kêu thầy hỏi làm cái đó thầy cũng không có biết được, không có giải quyết được cái việc đó. Ví dụ còn có một cái này thì có thể giải quyết được, ví dụ có một người thân qua đời, mình chỉ nên nghĩa là chuyên niệm A Di Đà hay là nên tụng Địa Tạng. Thì bây giờ các Phật tử thấy rằng đó là mình lựa chọn cái khác biệt giữa A Di Đà với Địa Tạng, thì các vị lựa cái nào? Hai A Di Đà đưa tay lên. Ai muốn Địa Tạng đưa tay lên. Thiệt ra thì các vị nhớ rằng khi chúng ta học, chúng ta đã thấy rằng giữa cái ngài Địa Tạng, Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm đã nằm ở đâu? Nó nằm của bản môn, nó là chân lý, nó là chân lý. Thành ra khi đã gọi là chân lý rồi thì các Phật tử biết là nó là sự thật. Thành ra chúng ta muốn cái người thân của chúng ta trở về một thế giới nhận thức của chân lý, nhận thức của sự thật, cho nên chúng ta mới tạo một cái duyên khởi để cho họ nắm kịp được cái mà họ đang có đây là tạm, mà cái họ trở về là cái thật. Thành ra mình muốn họ trở về cái thật là cái chân lý, và chân lý trong đó là có thể có ngài Địa Tạng, có thể là có A Di Đà, có thể là có Quan Thế Âm, tùy cái người, cái cảm tính của người đó. Nhưng mà có một điều để các vị có thể phân biệt được rằng nên tụng kinh gì đó. Giống như vậy, người ta hỏi rằng khi có một người thân nhân hoặc là gia đình mình muốn cầu an, muốn cầu siêu, tụng kinh gì để cầu an, tụng kinh gì để cầu siêu, thì thiệt ra các Phật tử biết rằng mình hay bị tội nghiệp cái chỗ đó lắm. Phải nói rằng đúng là nghĩa tội nghiệp. Tại vì sao vậy? Không có, Đức Phật không bao giờ nói một loại kinh gì để gọi là cầu an và cầu siêu cả, không bao giờ nói điều đó. Kinh là gì? Kinh là lời dạy của Phật để hợp thế cơ, hợp thế lý và tùy trường hợp mà giáo hóa cho chúng sanh biết để mà tu hành, chứ không phải kinh đặt ra để cho cầu. Cái lời mà kinh cầu nó không phải là kinh đó để đặt ra để mình cầu. Cho nên mình cầu gì? Mình cầu siêu. Đâu có cái kinh nào mà kinh cầu siêu, không có cái kinh nào kinh cầu siêu cả. Tại vì một cái người mà sắp mất rồi, cái người thân nhân muốn họ về một cảnh giới an lành thì họ nghĩ đến cõi tịnh độ, mà cõi tịnh độ họ nghĩ đến Đức A Di Đà làm giáo chủ, cho nên họ đọc kinh A Di Đà. Chứ thật ra thì các vị biết rằng cái lời dạy của Đức Phật trong kinh đó là không bao giờ nói rằng ta nói kinh này để kiếm mấy người chết mới tụng. Đạo Phật là con đường của độ sinh chứ không có đợi độ tử. Thấy không? Cho nên nói rằng đó là chúng sinh ra đời hay là tất cả các vị giảng sư họ chỉ nói rằng cho bằng là gì? Nghĩa là ví dụ như họ đi học giáo lý, họ hiểu xong rồi đó thì luôn luôn họ phải nhớ một câu là quần pháp vi gia dụ, lợi sinh vi sự nghiệp. Tức là cái bằng đó là đem cái lời, cái quần pháp này á là cái bằng đó là nhiệm vụ của mình, và đem cái chuyện mà lợi cho quần sinh, cho những người Phật tử đang tu hành đó là sự nghiệp của mình. Có nghĩa là họ phải giáo dục cho người Phật tử khi họ còn có ý thức sống và làm việc trên đời sống này, nghĩa là hạnh phúc trong đời hiện tại, chứ không phải là đợi làm việc với ma. Cho nên mà mình cứ đợi, nghĩa là đợi chết rồi, giống như là cái bằng nghe là cục cục ren ren, nghĩa là tới, nghĩa là cái bằng nói tới, nghĩa là làm ăn ở một chỗ nào đó thì coi như nó không phải là chuyện của mình, gọi là làm ăn với ma, không phải vậy đâu. Nhưng mà trong cái người mà trong cái truyền bá Phật pháp, nó có kể cả là cứu tế sư, kinh sư, cứu tế sư, là những vị đó họ sẽ giúp cho thân nhân của người quá vãng có một giai đoạn hiểu Phật pháp và giúp cho họ, nghĩa là cái lời kinh kiến kệ của họ có thể giúp để siêu độ theo mặt tinh thần và tín ngưỡng. Nhưng mà cái kinh nó sẽ không có hạn định như vậy. Cho nên với như quan điểm của thầy đó là một người mà bệnh mà họ sắp chết á thì các Phật tử đọc kinh sám hối cho họ. Thấy chưa? Sám hối cho họ để họ thấy rằng đó là giờ họ còn sống họ phạm nhiều lỗi lầm quá. Phải không? Họ có thể phạm lỗi lầm với người đang sống và có thể phạm lỗi lầm với người đã chết, cho nên phải dành cho họ một giây phút của ăn năn. Đó, mình sám hối họ rồi mình kêu họ đọc hồng danh Phật để nhờ cái hồng danh Phật họ tưởng niệm đến công đức của chư Phật, họ có một niềm tin mà họ có thể nói là, người ta nói rằng sáng thì phải đọc kinh gì, chiều phải đọc kinh gì, thì nên mình cứ quy định là nhất định chiều phải đọc kinh Tịnh Độ tới kinh A Di Đà, mà sáng thì đọc Phổ Môn. Tại vì sao vậy? Hay là đọc Lăng Nghiêm, là vì nghĩa là đó là những cái thiền môn đó, mình thiền môn nó có một cái luật của thiền môn, và những cái thì luật thiền môn nó có một cái quy định do các vị tổ tùy theo cái trường hợp, cái trình độ mà họ quy định cho cái người học trò của họ, cho cái chùa đó phải làm như vậy. Nhưng mà thật ra nó không phải là trình tự được sắp xếp từ khi Phật ra đời. Phật nói pháp thì Đức Phật không bao giờ đặt ra một cái kinh nào mà các Phật tử biết rằng khi có thân nhân chết là phải đọc cái kinh đó. Nhưng hồi xưa khi mà có người mất trong gia đình đó, Đức Phật đến chỉ thăm, chỉ chú nguyện mong cho họ đến một cảnh giới an lành, chỉ dần đó thôi. Rồi sau này á, bắt đầu khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta có nhiều kinh đó. Thành ra nghĩa là mình chọn lựa rồi đọc, bây giờ đọc nhiều thứ. Có người nhất định phải đọc kinh A Di Đà thì mới được vãng sinh đó. Rồi nếu mà kinh khác thì nghĩa là đọc ngày Địa Tạng đó, xin ngày Địa Tạng, bởi vì nghĩ là ngày Địa Tạng ổng đang ngồi dưới U Minh giáo chủ, cho nên nghĩa là giống như Hấu Lộ ổng vậy, ổng nghe có kêu tới tên ổng xuống đây, ổng mới mở cửa nhỏ nhỏ đi qua chỗ khác, không có chung xuống cửa đó, thì tội nghiệp không có, để ngày Địa Tạng không có ở cho nó, không có làm gì. Cái từ mà như chúng ta nói ngày hôm qua, tức là Địa Tạng là nói trên đại đại nguyện, Quan Âm nó lên đại đại bi đó, rồi nó là ví dụ Di Lặc nó lên đại đại hỷ chẳng hạn nhé, tức là từ bi hỷ xả trong trong chùa, cái gì là tất cả đều là những cái đức tánh mà các Phật tử phải tu hành thôi. Cho nên nghĩa là mình cứ thờ, mình cứ cầu nguyện hoài, là vì tại sao? Vì khi chúng ta thờ nguyện hoài mà chúng ta đặt thành từ một cái chỗ gọi là tín ngưỡng dân gian á, nó đưa vào ở trong một cái truyền thống, trở thành một thói quen, cái thiệt ra thì nó không phải là như vậy. Thành ra ở đây cái câu nói rằng, hỏi rằng nghĩa là mình nên nghĩa là niệm A Di Đà hoặc là tụng kinh Địa Tạng, cái nào có gì khác biệt không? Không có gì khác biệt cả. Các Phật tử cứ chọn một cái danh hiệu của Đức Phật hoặc là một bài kinh nào mà mình thấy gần gũi nhất, mà dễ tụng nhất, để mà mình cầu nguyện cho họ. Đó là cái cầu nguyện. Nhưng mà chính cái ý nghĩa của siêu độ là các vị nó nằm ở đâu không? Siêu tức là thiệt ra siêu đó là siêu cho người sống, không phải là siêu cho người chết. Các vị đọc kinh Địa Tạng các vị mới nhớ một câu, đó là nếu mình làm một cái công đức lành gì thì người chết hưởng được có bao nhiêu? Có một phần thôi, mà nó là mượn một phần, là thầy nghĩ là trong kinh cũng nói là tội nghiệp chia bớt có 10% thôi, chứ thiệt ra là nhiều khi không có hưởng được phần nào hết. Tại vì chỗ mà cúng linh đó, các vị biết là trong kinh có một bài kinh nói về cúng linh, các vị lâu lâu thấy cúng linh không? Thầy nói cái này trong kinh chính xác để các Phật tử bắt đầu suy nghĩ, rồi các Phật tử có một kinh nghiệm. Cái chữ cúng linh nó không phải là mới có bây giờ, mà nó có từ hồi thời Đức Phật. Giống như mình gọi là mình ăn cơm xong là có xuất sanh á, tức là bố thí cho các chúng sanh đó, mà làm một cái thần chú mà khi bắt đầu mà đọc ra đó, đọc ra rồi chú nguyện là biến thực biến thủy chơi ngôn đó, thì các vị biết là nó đã có từ thời Đức Phật. Nhưng mà tại sao tới bây giờ nó lại biến dạng nhiều cái quá, và ngay cả cúng linh thì các vị biết rồi. Tại vì trong thời đó có một cái người Bà La Môn tới hỏi Đức Phật rằng: cha mẹ và những thân nhân con mới chết, bây giờ con nấu đồ ăn nhiều quá, nấu đồ ăn thức uống đủ thứ, con muốn cúng cho họ, con muốn hỏi với Đức Thế Tôn rằng theo đạo Phật và theo lời Ngài thì những người này có nhận được hay không? Các vị có nghe bài kinh đó bao giờ chưa? Thấy không? Thầy biết làm sao nghe được. Như vậy các vị chưa nghe mà các vị làm. Thế chưa? Các vị chưa nghe mà các vị làm. Vậy các vị cúng, nếu mà cha mẹ thân nhân mình mất rồi mình cúng như vậy là các vị chưa nghe chưa biết, làm sao cúng họ nhận được không? Thấy chưa? Nó là rắc rối là như vậy đó. Nhưng mà cúng hoài, cúng từ hồi quá khứ cho đến hiện tại, và còn cúng đến tương lai nữa, tức là cúng thất thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, rồi cúng tới trung thất, tới mãn tang, đủ thứ hết. Nhưng mà câu hỏi đó để cho chúng ta có một cái định rất là rõ ràng, để sau này khi mà các vị làm Phật tử, các vị không có bị hoài nghi. Đức Phật trả lời thế này: ở trong thế giới, trong lục đạo luân hồi, nó có tùy cái trường hợp mà người ta gọi là cha mẹ và bà con thân nhân mình khi chết đi, họ có rơi vào những thế giới đó không, và cái món đồ ăn đó cúng, có là cái món thức ăn mà của ông Bà La Môn, nó hỏi Đức Phật nói rằng khi ngươi cúng đồ ăn này là họ có ở trong cái phạm vi của tương ưng xứ hay không? Tại sao gọi là tương ưng xứ? Tương ưng xứ, tương ưng tức là nó thích hợp. Thích hợp cái gì mà thích hợp với tương ưng xứ? Chẳng hạn bây giờ bài ra một cái mâm cúng xong rồi, cũng giống như bây giờ mình cúng Phật rồi, các vị thấy Phật có ăn không? Phật không có ăn. Như vậy là cái đồ cúng này là không tương ứng, không có tương ứng xứ. Thứ hai nữa, các Phật tử bày ra giống như là ở người đời, người phàm phu, họ làm heo làm gà này kia, họ bày họ cúng ở quê mình, họ cúng đủ thứ, ăn họ cúng xong một lát họ giái, họ đốt nhang rồi xong rồi bắt đầu nữa là nghĩa là cha con tụ họp lại bắt đầu ăn rồi uống rượu say sưa rồi nhiều khi quýnh lộn nữa. Cái đó là không tương ưng xứ. Tại vì sao không tương ưng xứ? Tại vì Đức Phật nói rằng chỉ có một loài với tương ưng xứ với từ cúng linh mà thôi. Đó là gì? Đó là loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ tức là loài mà nó hưởng được cái thức ăn bằng hơi, mà mình đâu có hưởng hơi đâu. Ví dụ giờ các Phật tử đói bụng mà ở dưới bếp nấu, các Phật tử nghe hơi, nhưng Phật tử nói trời nghe hơi thôi khỏi ăn nữa, no rồi, được không? Không được, đói rồi là phải ăn chứ không thể nói rằng chỉ nghe hơi mà no. Cho nên mình nói là nếu ai cúng mình như vậy là không tương ưng xứ. Tại vì nó là tôi đói phải cho tôi ăn chứ không thể nói rằng tôi vẽ cái bánh bự là đủ rồi, dòm cái bánh pizza các vị no được không? Không có no. Cho nên Đức Phật muốn nói rằng chỗ đó là chỗ không tương ưng xứ với loài người. Cho nên khi mà cha mẹ mình vừa chết đi mà họ sinh làm loài người thì mình cúng cũng như không, là vì không tương ưng xứ của họ. Cái thứ hai, nếu họ ở dưới địa ngục á, gọi là địa ngục A Tỳ hoặc nhiều cảnh giới địa ngục á, thì mình cúng họ vẫn không nhận được, và lúc đó họ đang bị gì? Bị đánh đòn hoặc bị tra tấn, cho nên có cúng bao nhiêu họ cũng không có nhận được hết. Giống như là họ đang ở tù mà bây giờ các vị nói là tôi muốn gửi đồ ăn, họ ở tù, ở một cái tù nghĩa là cái bằng security mà nó gọi là cyber security, tức là nó đến mức độ là không cho một người nào gặp hết trơn, thì bây giờ mình cúng bao nhiêu họ cũng không có nhận được, là vì họ không có tương ưng xứ. Cái thế giới nữa là thế giới súc sanh. Nếu mà người thân nhân của mình đã rơi vào thế giới súc sanh, tức họ làm gà, làm mèo, làm chó, làm này kia, làm heo, thì các Phật tử cúng cái đó để trên bàn thì họ có tương ưng xứ không? Không tương ưng xứ, vì nó đâu có được ăn cái đó. Cái món của mình ngon thì cái con đó nó không có ngon. Cho nên mình nấu đủ thứ đồ ăn thơm thiệt là thơm, nhưng mà chưa hẳn là con chó nó thấy ngon. Mà cái thứ là cái mình sợ hãi thì con chó nó là đó là sức của nó. Hai cái đó không có tương ưng xứ. Các vị nghe kịp không? Thêm một nữa là cảnh giới của Atula là cảnh giới của ác thần, và một cảnh giới nữa là cảnh giới của chư thiên, là họ thấy mình nấu là họ đã đi xa mấy trăm dặm rồi, làm gì có vụ mà cúng họ ăn. Cho nên Đức Phật nói rằng trong lục đạo đó, năm loài đó, chỉ có một loài tương ưng xứ với từ cúng linh mà thôi, đó là ngạ quỷ đó. Thì như vậy các vị biết là mình cúng sao rồi, chứ thầy khỏi giải thích, ai muốn cúng gì đó cúng, cúng rồi thì mình ăn thôi. Cúng rồi thì mình ăn thôi. Còn cái việc mà thân nhân mình có tương ưng xứ hay không á, là các Phật phải tự phải đọc cái bài kinh đó, trong kinh của Nam Tạng đó, tức là trong kinh gọi là trong kinh của Nikaya đó. Nghĩa là nói rất là rõ ràng, mà các bạn thấy là Đức Phật nói ngày xưa tới bây giờ nó rất là chi tiết và rất là rõ ràng, tại vì mình không có hiểu, mình làm thôi chứ mình không có hiểu. Nhưng mà cha mẹ hoặc những người thân nhân mình cúng á, mình chết mình cúng này kia là để là tưởng nhớ, và đồng thời để muốn nói lên một cái niềm hiếu nghĩa của người con không có quên người đã mất, và để cho con cháu mình nó biết rằng mình có một cái hiếu đạo với cha mẹ, mà mình làm vậy thôi, chứ còn trên cái ý nghĩa thật sự của nó cúng có kết quả hay không thì các Phật tử cứ nghe cái bài kinh đó, các Phật tử sẽ hiểu. Chuyện đó phải không? Chuyện đó đủ không? Giờ nếu mà còn nếu mà người nữa nói rằng tại vì mình ở đây mình cũng hưởng hơi là đủ, thì các Phật tử cứ việc vô cái tương ưng xứ đó, tức là cái tương ưng xứ mà là ngạo quỷ thôi, chứ không có hưởng hơi được. Ở đây là không thể nào làm thay được hết. Rồi bây giờ Phật tử nói cái việc mà ngồi thiền á, chà cũng dài phải không? Bây giờ nói cái vụ ngồi thiền mà khi nào mà thấy ánh sáng, mà ánh sáng nó bự rồi âm thanh nó cũng to lớn này kia, cho nên nữa là cái này là cho mình nhiều tưởng tượng lắm, nhiều ẩm tưởng tượng. Các Phật tử nhớ một điều rằng trong lúc mình ngồi thiền á là không có thấy gì hết, nhắm mắt là thấy, nghĩa là tối thui thôi, đúng nghĩa là vậy. Nếu mà Phật tử mà vọng tưởng thấy đủ thứ màu xanh, màu trắng, màu vàng, khi nào mình quán mình mới thấy. Mà khi mà các Phật tử đã nghĩa là tự mình vọng tưởng nhiều chừng nào mình thấy nó khổng lồ, nó lớn hơn kể cả âm thanh mình, là coi chừng là mình sẽ lạc vào thức, tức là mình sẽ rơi vào con đường đó mà ngôn ngữ người ta hay nói cho nghe mình ghê, chứ gọi là tẩu quả nhập ma. Chữ ma ở đây không phải là con ma, không phải là thế giới loài ma, mà ma ở đây tức là ma là từ trong đạo Phật gọi là chướng ngại, tức là khi mà mình tu mà mình tưởng tượng nhiều quá nó sẽ đưa vào con đường của chướng ngại, tức là nó sẽ làm trì trệ cái pháp tu của mình mà không có đúng, tại vì nó lạc vào một người cửa khác gọi là tà đạo. Rồi sau này bên Tiện trưởng bên Trung Quốc họ mới dùng cái từ đó gọi là tẩu quả nhập ma. Mấy người mà luyện công sai, tức là đốt lửa mà chữa lửa thần thủy thần quả mà đốt không đúng, nó bị thần kinh nhập ma, tức là bị thần kinh nó tẩn, nói một cách khác là gọi là té giếng. Phật tử biết tế diễn không? Ừ, tế diễn. Còn nếu họ xài từ chuyên môn với người sĩ xe gọi là chinh bạc đạn. Nó bạc đạn nó không, tại bạc đạn là nó phải chạy cho ngay mà nó phải cho êm, mà này nó chinh bạc đạn rồi. Người nào mà chinh bạc đạn rồi. Ừ. Còn có nhiều người nó té giếng cũng còn ít, nó tới té xong rồi nó quá xa. Té xong là hết xài được không? Thành ra chỗ này nó nằm coi chừng mình phải rơi vào chỗ đó, cho nên các không cần hỏi câu này. Nó tới tu thiền mà thấy này thấy kia thì đừng có hỏi nữa. Tại vì thứ nhất là không có ai vào cảnh giới. Các vị biết là cảnh giới của thiền, Đức Phật nói rằng một trong những cái Đức Phật còn không đi vào được, đó là cảnh giới của thiền, thiền chứng. Đức Phật cũng không đi vào thế giới đó. Trong những thế giới mà Đức Phật không bao giờ nói hết và biết hết mà để nói cho đệ tử nghe là thế giới của nghiệp, thế giới của thiền chứng, không có đi vào được. Tức là tự mỗi người sẽ đi vào thế giới của mình mà một người khác không thể thấy được. Cho nên các vị có nhớ là trong thiền chuyện kể là có một thiền sư mà có đệ tử mà ngồi thiền rồi là khỏi điểm tâm. Tại vì sao? Vì chư thiên cúng dường, cho nên sáng kêu đi điểm tâm, tới giờ vĩnh chuyển các Phật tử nó tu, cho nên chư thiên cúng cam lồ, cho nên no cả 7 ngày mà không cần ăn. Là sư phụ nghe xong đó là sai rồi, đi lạc đường rồi, đi vào ma đạo rồi. Hỏi tại sao vậy trời, con tu quá trời tu nữa mà chư thiên tân trọng đem cam lồ từ trên trời xuống cúng dường mà là lạc đường. Thì thầy mới nói rằng tại vì mình tu mà chư thiên còn thấy được tâm mình. À, thiền là con đường của vô tâm, mà ngồi thiền mà để chư thiên thấy mà cúng dường, tức là ông đã đi vào ngoại cảnh rồi. Cho nên cái vị đó nghe xong rồi sợ quá, bữa sau ngồi nhập định cái chư thiên đem cam lộ xuống, không có, không thấy, tìm không thấy nữa. Ông ngồi đó mà không thấy ông nữa, cho nên ông đi ra ông lấy một tô với cái đồ khay như Phật tử đó, bưng đầy đủ. Chắc ăn nhất là ăn giống như nãy vậy đó, sắp hàng xong lãnh phần vậy là trúng đó. Chứ còn mà người nào nói là con ngồi 3 ngày ở chùa Tịnh Lực này mà chư thiên cúng dường mà con khỏi có đi ăn, khỏi lãnh ở đây có ai không, ở đây có thấy ai không vậy không? Có không? 3 ngày mà có người nào nói là khỏi có ăn gì không? Thấy chưa? Tức là khi nào mà chúng ta đi trái với một cái quy trình tự nhiên, chúng ta tưởng rằng đó là một cái gì hay ho lắm, nhưng mà trong thiền sẽ cho chúng ta biết rằng coi chừng chúng ta đã bị ma chướng. Tức là nghĩa là mình khởi tâm để ma thấy được cái tâm của mình đó, thì gọi là lạc vào ngoại đạo. Ghê lắm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên ở đây mà người nào mà làm vậy mình cũng sợ lắm. À, bây giờ nói tới cái việc mà Phật tử nói rằng khi thần thức khỏi thân tứ đại này như thế nào rồi sẽ mãnh liệt, cho nên rất là sợ hãi. Rồi bây giờ nói rằng nữa là lúc nào nữa là cái mình làm một cái tội gì nó sẽ nữa là sắn chặt nó cắn rứt lương tâm của mình đó. Cho nên nữa là mình không biết làm sao để mình có thể thoát khỏi cái lỗi lầm đó. Thì các vị biết là mình khi mình biết tội đó là khi mình có lỗi là mình biết cái nhân cái quả. Thành ra người ta dùng cái từ là mình có một cái tòa án lương tâm. Có những cái mình làm người khác không biết, nhưng mà lương tâm mình phán xét, lương tâm mình biết. Và khi mình có cắn rứt lương tâm, tức là mình có ăn năn, có hối lỗi. Và làm thế nào để xả đi cái lỗi lầm này, tức là làm thế nào để mà xả đi cái lỗi lầm này. Thì các vị biết rằng có những cái mà mình phải đảo ngược nó lại. Người ta cứ nghĩ rằng khi mình tu tập và trong đời sống, các Phật tử rồi tử tưởng rằng ở trong chùa chẳng hạn như là mình có những cái nội quy, có những cái điều quy định trong đó, nghĩa là phải cho cái này cho kia, cấm này cấm kia. Nhưng mà các vị biết rằng nếu mình mà tu tập một cách hoàn chỉnh và tốt đẹp với thầy á, thì mình phải cho phép mình phạm lỗi. Tức là các Phật tử phải cho phép mình phạm lỗi. Đó, đầu tiên mình phải cho phép mình phạm lỗi. Trong nhà của mình cũng cho phép mình phạm những lỗi lầm nào đó, nhưng mà có mức độ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là biết được đã phạm bao nhiêu lỗi, rồi trong một ngày phạm bao nhiêu lỗi, phải biết được, phải cho phép mình phạm bao nhiêu lỗi, rồi cuối cùng là phải làm bao nhiêu điều tốt trong một ngày đó. Các vị biết không? Tức là trong một ngày đó mình phải cho mình được bao nhiêu điều tốt, mình làm nó gấp đôi lần cái phạm lỗi của mình. Cho nên cuộc sống nó vẫn là như vậy, nhưng mà mình không có bị khổ sở. Tại vì mình cứ tưởng rằng cái người mà cứ bám chặt vào cái lỗi lầm, coi nó là một sự thật và phải khổ đau đó, thì mình sẽ ngồi nhìn về quá khứ mà mình thấy không bao giờ mình hết được cái lỗi lầm của mình. Mình không có làm những cái việc tốt khác. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, một cái điều nó rất là quan trọng, các người biết gì không? Người nào mà cứ sợ rằng mình không phạm lỗi và cứ nhất định rằng mình phải bảo vệ, khi ta hỏi mình có phạm lỗi không, mình nói mình hoàn toàn trong sạch này kia,
thì sẽ tạo một cái lỗi lớn hơn nữa, đó là lỗi không thật với chính mình, là nói dối. Đó là nói dối. Cho nên mình tưởng rằng mình không có tội, tức là mình nói dối. Đó. Kể cả 100 hay 1000 cái người mà tu sĩ đi nữa, là các vị biết là khi mà họ lên sám hối thì trong cái luật của nó là cho bằng khi người ta đọc luật ra là ai có tội phải khai ra, mà hãy ai không nói là coi như mình thanh tịnh. Nhưng mà từ cái hồi thầy xuất gia cho tới bây giờ thì non ở chùa cũng 40 năm hơn, nhưng mà chưa có nghe ai đứng lên khai tội, tức là ai cũng thanh tịnh. Ai cũng thanh tịnh. Có gì thấy không? Ai cũng thanh tịnh. Nếu mình nói mình thanh tịnh, tức là mình đã phạm một lỗi nói dối. Lỗi đó nó còn nặng hơn những tội mà mình phạm nữa kìa. Tại vì bắt buộc mình phải cố che cái lỗi của mình. Giống như bây giờ trẻ con vậy, mà nếu mà các vị mà căng thẳng với nó, nhất định với nó là cái bằng không cho nó được làm bể cái gì trong nhà hết trơn, và bắt nó tất cả đều căng thẳng với nó, coi như không được phạm một lỗi lầm, thì nó sẽ trở thành con người nói dối. Bởi vì khi nó làm bể, nó sẽ nói nó không có làm, hoặc nó làm bể nó phải kiếm chỗ nó nói giấu, hoặc nó làm lỗi gì á, khi về hỏi nó nói nó không có biết. Tại vì sao vậy? Vì nó sợ mình đánh, mình đập, hoặc mình quy cho nó trở thành một cái tội. Nhưng mà mình có thể cho rằng con có thể làm được những việc nào đó, nhưng mà không được quá cái giới hạn cho phép, thứ nhất. Thứ hai nữa là con phải bù lại, con phải sống tốt thế nào, con phải đi học, con phải giỏi sao đó. Còn những cái việc nhỏ này, con phải mỗi ngày đem ra coi là đã làm hư như vậy, để có kinh nghiệm. Thì dạy nó sẽ có một kinh nghiệm, và nó sẽ tự cảm thấy xấu hổ với cái việc mà làm nó hư hại nhiều hơn thôi. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng mình không có lỗi mà để nó cắn rứt lương tâm. Tại vì cái mà cắn rứt lương tâm của mình đó là vì sao? Mình cứ quy định nó là một cái lỗi, rồi cứ bắt buộc, rồi cứ sợ hãi, cứ đau đớn cái lỗi đó, mà trong khi những cái việc tốt khác mà mình không có làm, đúng ra là mình phải nỗ lực làm việc tốt nhiều hơn, và khi đó mình mới thấy cuộc sống mình nó có bình an hơn. Cho nên các vị thấy mỗi ngày mình đâu phải là không có lỗi, nhưng tại sao mình cũng sống như mình được hoài vậy? Phải không? Mình cũng sống với chính mình được hoài vậy, là mình có lỗi mình vẫn sống được. Cho nên không có nghĩa là không có ai một đời này không có lỗi cả. Vì vậy mà hà cớ gì mình lại nhất định rằng lỗi tội lỗi nó cắn rứt mình, lấy gì đâu mà cắn mình? Nó đâu có răng có cỏ gì đâu mà cắn. Phải không? Cho nên cái cắn là vì mình phải chấp, phải thủ, phải bám vào nó mới tạo thành cái từ là cắn, cắn rứt đó. Nhưng mà bù lại đó thì mình phải làm những việc tốt hơn, mình phải hy sinh hơn, mình phải xả kỹ gì tha hơn, để mình làm lại những lợi ích. Đó là trách nhiệm của mình đó. Chứ đừng có bao giờ mà ngồi mà cái mà nguyền rủa bóng đêm. Chứ bây giờ mà ngồi mà suy nghĩ cái chuyện đó là quá khứ của mình nhiều quá, lỗi lầm quá, không biết làm sao nữa. Bây giờ nó là cuộc sống mình phải làm tốt hơn. Cũng như thầy nói bây giờ vậy, đâu phải bây giờ thầy cứ ngồi suy nghĩ, trời ơi hồi xưa tôi thọt không biết bao nhiêu xoài, tội nghiệp quá, tội quá, ngồi cứ suy nghĩ hoài. Biết bao nhiêu giờ mình phải làm việc cho chúng sanh, cho nhiều người khác không? Dạy cho người ta nhiều điều tốt nữa, mà khuyên người ta đừng có hái xoài nữa. Phải không? Nó tại nhỏ tôi lỗi lầm tôi hái xoài trộm, bây giờ các vị nhớ là lớn rồi đừng có hái xoài trộm nữa. Đó, thấy của không phải của mình thì đừng có tham nữa. Tại vì tham là một cái việc xấu. Đó, mình có thể làm được nhiều cái tốt hơn mà mình cứ ngồi mình cứ cắn rứt hoài. Bởi vì cái xoài nó chua mà nó đi mấy đời rồi, nó đâu còn đây nữa. À, bây giờ hỏi rằng câu này là câu mà nãy chúng ta đã trả lời rồi, tức là nghĩa là phạm một cái sai lầm nào đó, tức là cái lần tội từ mà tâm tạo do tâm sám, cho nên nghĩa là mình đã vẫn còn nghĩa là dính mắc với cái tâm tham sân si hoài. Thì các vị biết là làm thế nào để nghĩa là giải trừ tâm tham si, là mình phải có một cái sự tu tập, mình phải có một cái lăng kính, rồi mình phải có một sự tu tập, một cái sự thực tập để chuyển hóa nó, chứ không phải là cái bằng mình cắt đứt nó. Cũng giống như bây giờ người ta nói rằng một cái dòng ái dục vậy đó. Các Phật tử đừng có nghĩ rằng mình không có, cái nhiều người nói rằng tu rồi là không có khởi lên cái ái dục được nữa. Ái dục là cái gì? Là một loại là cái nó như là energy vậy, tức là một loại nữa là một cái power, tức là một cái nguồn sống của con người. Nhưng mà cái người tu tập là người biết gì? Biết quản lý, biết điều chế nó, và biết hướng nó từ con đường tiêu cực trở thành con đường của tích cực, chứ không phải là nó mất hẳn. Cho nên có nhiều người nói rằng những mấy người tu hành rồi thì không còn gì, không biết gì trơn. Chuyện đó là chuyện rất là sai lầm. Cho nên nhiều sư Phật tử cũng có nhiều người hỏi thầy vậy, nhưng mà thầy trả lời cho nó rất là rõ ràng. Cũng giống như là họ hỏi thầy có biết hồi nhỏ hay hồi trẻ này kia, là thầy vậy, là thầy có biết yêu không nữa. Tôi nói biết chứ, nó biết là sao thầy tu bây giờ được. Tôi nói bây giờ biết là vì sao, giờ thì cũng yêu mà yếu xìu hết hơi. Tại sao vậy?
thì không có cơ hội nữa, không có cơ hội nữa. Cái gì có nuôi thì cái đó nó lớn, mà mình không nuôi thì nó không lớn, không thấy chưa? Là do mình có nuôi hay không, mình có truy đuổi hay không. Tức là khi họ hỏi thì nói rằng tại mình đâu có thời gian đó, hồi nhỏ lớn bị bắt ở chùa rồi đâu có thời gian nào hẹn hò, đâu có đi ăn cà rem rồi được, không đâu có giờ đi giờ hát đi dưới bóng bóng cây rồi đi bờ sông rồi được, đâu có nói gì đâu. Thành nó không nuôi, không nuôi nó chết queo rồi, cứ vậy rồi nó cái có cái khác nữa, nó nuôi nữa nó chết nữa, chết hoài. Thành nó là nó hết rồi, hết hơi ý gì rồi. Nó tóm lại là tức là phải biết hướng dẫn cái năng lượng của mình, và vì sự nghiệp mình còn nhiều chuyện để làm, nhiều chuyện lớn để làm, nhiều hơn là một cái cá nhân của mình. Cái cá nhân của mình có hưởng thụ thì nó sẽ có cái giá của hưởng thụ, và cuối cùng mình cũng không có còn được cái gì. Còn cái những cái gì mà vì mọi người và vì tất cả thì mình đem cái năng lượng, cái ham muốn, cái mạnh của mình đó chuyển thành một cái tập thể thì nó sẽ tốt đẹp hơn, gọi là tích cực, chứ không phải là không có. Không phải là không có. Giống như vậy, cho nên nếu mà người tu hành mà mình tưởng là nó bất bình thường quá thì tội nghiệp quá. Không, bất bình thường quá là tội nghiệp quá, không? Cho nên nhiều khi đó thầy, các vị biết không, giống như thầy ở bên Úc mà các vị nghe là có một thầy mà đi đánh tennis là ai không? Chỉ có thầy mình hiểu thôi. Tại sao vậy? Tại vì mấy thầy họ không chịu đi tập thể thao, mà thầy thì thầy chọn cái môn thể thao là thích, thầy đi chơi để nghĩa là có những cái gì và để hóa giải, có một cái tư duy để mình hóa giải vấn đề đó, chứ không có gì quan trọng cả. Rồi nhiều khi họ nói trời ơi sao anh đến Tết vì trời Úc nó nóng lắm. Cái phật tử hỏi nó thầy đâu, là nó thầy đi ra ngoài biển á. Sao thầy cũng đi biển nữa, chết mồm, thầy cũng được đi biển nữa. Tới mùa này đồ nó sale, thầy đâu thầy đi shop, sao thầy đi shop sao? Chắc phải đi xe lăn, chỉ còn con đường duy nhất đi xe lăn mới không được đi đâu. Đi xe lăn người ta cũng đi shop được vậy. Sao các vị thấy tội nghiệp là vậy? Tức là người ta hiểu lầm một vấn đề, một vấn đề. Bây giờ thì muốn nói các vị biết là tu hành người ta phải biết relax trong đó, chứ không phải là không. Gọi là mình gọi tiếng Anh mình gọi là cái bằng balance, tức là phải có quân bình của nó. Cho nên là một hôm nọ một ông đệ tử của một thiền sư, các vị, ông thiền sư là ông thợ săn. Ông thiền sư ổng có một ông đệ tử là thợ săn, cho nên bữa nọ ổng vô trong rừng á, ổng tắm, ổng đi đuổi bướm, ổng chơi đó. Ông thợ săn này ổng đệ tử mà ông thiền sư này rất là nổi tiếng. Cho nên khi ổng vô ổng nói: "Trời ơi, sư phụ ơi, sư phụ tôi nổi tiếng, thiền sư nổi tiếng rồi, sao giờ này sư phụ vô đây vui chơi còn đi tắm mà còn đi đuổi bướm rồi chơi nữa?" Cái thiền sư quay hỏi: "Ủa ai vậy?" Nó: "Con này, con đệ tử ngài, con đi săn." Cái người săn rồi cung rồi, nó cung con đây, nó vậy: "Dương lên, dương lên, nó dương nữa, kéo ba lần vậy." Bây giờ đừng kéo nữa là gãy cung rồi. Ta cũng vậy thôi, nếu mà tu mà kéo như ngươi chắc đứt hơi, cho nên cho ta relax chút. Phải không? Phải có quân bình chứ. Sao ngươi kéo cung ba lần mà kéo nữa là ngươi gãy cung rồi, ngươi có làm gì được đâu. Nên là ngươi kéo mà ta tu mà kiểu đó chắc đứt dây quá rồi, bị sốt nằm chỗ rồi, đâu có giảng kinh gì được đâu. Ở thiền nó nói có nhiều cái hay gì, có gì không? Cho nên mình tu mình không hiểu được đó, mình cứ suy nghĩ rằng về những cái mà cắn rứt, những cái mà nó tồn tại, mình nghĩ rằng người tu phải là như thế nào đó, mình phải hiểu được những vấn đề người ta sẽ hóa giải, rất là nhiều phương thức để hóa giải, chọn cái nào thích hợp cho mình mà cảm thấy nữa là mình happy để mình có thể là hoàn thiện được cuộc sống, chứ không có những cái mà căng thẳng như mình tưởng. Có nhiều cái hay lắm mà có dịp mới kể cho Phật tử nghe, tại vì nếu mà mình sai lầm một chút á là mình đôi khi nói đùa thôi, nhưng mà mình sai lầm đôi khi cái việc mình thấy mình tưởng tu thì nó dữ dội, nhưng mà nhiều khi nó không có kết quả vậy. Giờ các phần muốn nghe em kể cái này cho nghe. Các vị biết không, có một ông tài xế taxi, nhìn taxi giống như taxi mà đi qua đời đâu không? Ông này khác nữa. ông tài xế taxi, cái gì phải không? Cái ông tài xế taxi, ông lái taxi. Thì cũng có một ông nữa là ông thiền sư hay là ông giảng sư, đúng là một ông giảng sư. Hai người không biết đi sao bị tai nạn chết một lượt. Chết cái vô cái phòng ngồi mà ngồi chờ đợi á. Chờ đợi để phán xét có đi đâu á. Thì ông giảng sư ông tu hành lâu năm lắm, không chừng ông thầy mình yếu không chừng. Anh ngồi đợi tỉnh queo thôi, không có gì cả. Đã giờ thiền sư và giảng sư thì đâu có gì đâu, ngồi đợi giống như là không có thấy thời gian vậy. Nhưng mà có chừng nửa tiếng chút xíu nữa là cái ông taxi đó, người ta kêu tên ông là giống như Thanh Lộc vậy mà. Kêu tên ông này là Trần A Trần B, vậy ông này lái taxi phải không? lên thiên đường. Sao ông này ông ngồi không nghe kêu mình? Thôi cũng không sao, thời gian cũng vô động. Ông hồ cho tới mấy tiếng hồ sau gần tới chiều á, người ta mới kêu tới tên ổng. Mà phải thầy không phải thiền sư, phải giảng sư không, cái này là phải xuống địa ngục. Ông cũng tỉnh, chứ mà nhớ là người tu hành không có động tâm tâm, có chuyện đó là chuyện đó là không có gì, nghĩa là có định tâm, có an định rồi. Nhưng mà suy nghĩ là lần nhiều khi nó lộn lần lầm lẫn, bây giờ thời đại computer các gì biết không, nó hay lầm lẫn, cho nên mới hỏi lại là được rồi, nhưng mà tôi muốn biết rằng coi lại giùm, chép lại giùm cái danh sách đó, tên của tôi đó vậy đó mà có lộn không, cái người này chết xong coi lại nói tên đó phải không, chức năng nghề nghiệp cho nó không có lộn. Xuống địa ngục nó ông nói sao kỳ vậy, tôi trọn đời nghĩa là vừa giảng kinh mà vừa dạy người ta ngồi thiền tu hành nữa mà sao mà không có phước đi đến nỗi lên thiên đường cũng được nữa, là sao vậy? Vậy nếu không lùng không phải là cái một sự nữa là lầm lẫn hay lộn xộn thì phải tên tôi không phải đúng tôi không qua lại, thì ông ngẫm qua một lần nữa sao ông nói sao không? Ông nói tại vì cái ông lái taxi này đó là ông chạy ghê gớm, chạy ẩu ghê gớm, cho nên mấy người mà ngồi phía sau đó, sợ quá cho nên cứ niệm Phật sợ chết. Nhờ mà ông lái xe mà người nào cũng niệm Phật đó, cho nên có công đức lên thiên đường. Còn thầy này đó tại vì giảng kinh với lại dạy ngồi thiền nhưng mà không biết dạy làm sao mà ta ngồi ta ngủ không à, không có phước. Cho nên các vị ông thầy đâu có dám điểm với Phật tử ngủ, sợ lắm. Phải không? Rồi bởi vì bữa sau kêu nó tin thầy, hỏi sao nó trời ơi thầy giảng có phước gì đâu, nó ngồi nó ngủ chết rồi, lộn chỗ phải không? Các vị theo. Cho nên có những cái mà mình phải suy nghĩ rằng nếu mình dụng công không đúng chỗ thì đôi khi cái phước có phải có đâu. Nếu mà mình vào chùa mình tu hành mà mình tự ngã mình lớn, mình coi thường người khác, mình nghĩ là tôi vỗ ngực xưng tên tôi ở chùa mấy chục năm rồi, thì công đức mình đâu có. Giờ mình coi thường những người khác không biết đâu họ là Bồ Tát, thì mình vẫn phải phạm những lỗi như thường. Đến những khi người ta kêu tên, người ta cũng kêu mình đi xuống, đâu kêu mình lên được đâu, phải không? Tại vì mình coi thường một vị Bồ Tát. Các vị cứ nhớ là trong giới mà giới thứ tư mà của Sa Di, các vị có một câu rằng xưa có một vị Sa Di chê kiều cười một vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa, nhưng mà vị tỳ kheo đó đắc A La Hán, cho nên vị Sa Di đó phải làm thân chó tới 500 kiếp. Vì vậy mới nói rằng nữa là con người ở đời trước khi nói là có cái búa để sẵn trong miệng, rất là cẩn trọng lời nói của mình, đâu có biết được. Cho nên nếu mình nghĩ mình ở chùa, nó đi chùa mấy chục năm rồi, tôi là Phật tử ai cũng biết tên tôi hết trơn, cho nên mấy người này mới vô chùa mà làm gì, đuổi họ ra, biết đâu họ là A La Hán thì các vị sẽ đi xuống. Đơn giản vậy thôi, phải không? Mình sao không biết được, bây giờ ai cũng có Phật tánh mình sao không biết được. Thường thường các vị thấy không, Bồ Tát á, mà người ta đến người ta quá độ ai thì người ta phải đâu có còn là phóng hào quang là thẹt 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 đâu, mà người ta có thể là đi xin, có thể là người cùi, có thể là người hủi, để coi thì mình có động lòng không, mà mình có tu hành thực sự không, chứ đâu phải là tướng tốt rồi răng minh là bây giờ mình mới lầm là cái bằng là cao ly xâm chứ. Thì chuyện đó là mình lầm thôi, chứ còn ra là Bồ Tát thì thằng Bồ Tát Quan Thâm là thị hiện thân là đủ thứ hết trơn á. Nếu mà các vị đi về Trung Quốc, các vị nghe là ngày Văn Thù, ngày nghĩa là ngày Phổ Hiền rồi, nghĩa là hiện thân là toàn là không phải là cái người bình thường không à, đâu có hiện là Bồ Tát đâu. Đến chừng khi đi rồi mới để lại bài thơ mới biết đó là Bồ Tát, chứ chừng khi các vị hiểu Bồ Tát là nó đã xa rồi, đâu còn kịp nữa, nó kêu tên mình rồi. Cho nên mấy ông lái taxi cũng hay lái, nữa người ta sợ quá lái cho nên sợ chết. Sợ chết trời ơi, phải lái thì ta niệm Phật cho tôi sợ giảng sinh không kịp. Nhờ vậy mà không có phước đâu. Nói vậy cho các Phật tử đừng có thực tập thử cái vụ đó nha. Cái vụ đó thầy không có ra răng ti nha. Cái vụ đó là không có ra răng ti rồi nha. Lái xe thì phải cẩn thận. Rồi bây giờ cái nào vừa rồi làm tâm khám được không, bây giờ qua cái trường hợp khác nào, hỏi này cái người mà bệnh ở nếu mà người bệnh như trường hợp Đa Lát á thì nghĩa là thầy sẽ giúp thế nào? Cái này coi như chịu thua. Ngã bất kham năng, tức là mình không có khả năng được. Mình có thể khuyên người ta tu tập, nói về nhân về quả, còn trong cái quả mà của người ta hiện thế rồi đó thì các vị biết rằng không có ai mà thay được hết á. Có nhiều người nói rằng một cái người tu hành có thể là chịu thay nghiệp cho người khác, nhưng mà đó chỉ là một cái tư tưởng của lão giáo và một của tư tưởng của thần giáo, giống như Giê-xu mà phải chịu tội cho tổ tông. Trong đạo Phật không có tư duy đó. Có nghĩa là trên nhân là trên quả, người tu cỡ nào cũng phải làm cái quả nấy. Mà các vị thấy là cỡ cả đại hiếu một kiền liên đi nữa thì đến nghĩa là đến chừng khi mà nghiệp nó đến được chữ thần còn không nhớ, mà làm gì nhớ chữ thông. Cho đó để mình mới biết rằng trong đạo Phật nó rất là rõ ràng. Vì vậy không có lý do gì mà do cái người đó là tu hành nữa, là bậc đại tu hành, mà có thể chịu thay nghiệp cho một người khác được. Mình mới các Phật tử về đọc kinh Địa Tạng có một câu rằng chí thân như cha con khi gặp nhau nữa thì cũng tội ai nấy nấy lệnh. Cái đó kinh Địa Tạng. Bây giờ mình thay Địa Tạng nè, các vị có nhớ đâu, các vị cứ đọc cái phẩm đó đi, có câu đâu, chí thân như cha con nhưng mà khi gặp nhau ở cảnh giới địa ngục rồi thì đường ai nấy, nấy đi tội ai nấy, cái lãnh mà không có thể thay thế được. Cho nên huống hồ gì mà một cái người nào mà thay thế cho người nào thì việc đó trong kinh và trong cái giáo điển Phật học sẽ không có. Thành ra cái bệnh khổ những người thân này thì đó là một cái duyên, cái nghiệp của họ mà họ phải, cho đến khi nó hết nghiệp rồi thì giống như mình gọi là ăn hết cái quả rồi thì coi như tàn, đừng có tạo nữa. Vấn đề quan trọng là khuyên mình đừng có tạo tiếp những cái quả mới nữa. Chứ còn mà khi mà mình thấy cái đó gọi là quả đã chín mùi, mà người ta nói rằng Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Thành ra khi mà quả thấy mình sợ nhưng mà nhân mình cứ việc làm. Nó cũng giống như con thấy người ta thấy con sư tử con này con kia, trời nó ăn con nai rồi thấy tội quá, coi trong phim mà gọi là sinh hoạt đời sống tự nhiên thấy tội nghiệp quá, nhưng mà bữa nào mình cũng làm hai dĩa thịt hết trơn, chịu thua thôi. Nên con có con tu con thấy con có từ bi lắm, nhưng mà đều con làm ngày nào con cũng thịt nai thịt dê, con cũng làm hai dĩa dê thì con cũng làm bảy món, bò thì cũng bảy món. Và trong khi mình thấy con sư tử nó ăn con bò thì mình thương, không biết thương gì. Bây giờ cái câu của Phật tử hỏi là khi đặt tên kính bạch thầy, khi đặt tên Minh Đăng Quang Thiền Viện như vậy, nơi đó thầy chuyên dạy thiền. Nên cái này tên Minh Đăng Quang Thiền Viện nó đâu có nói nghĩa là dạy thiền. Này là thầy nói là lộn chỗ. Lộn chỗ là một chỗ là các vị nhớ là khi các vị nghe tên của chùa là các vị đã nghe sai. Chỗ thầy không phải là Minh Đăng Quang Thiền Viện mà chỉ có hai từ thôi, Minh Quang Thiền Viện thôi chứ không có đăng. Thấy không? Cho nên đó, chỗ đó nó đã lộn trước rồi. Thấy không? Còn cái thứ hai nữa, chữ thiền viện, các vị biết là chữ thiền viện là người ta dùng cho một cái từ normal, tức là một cái từ chung để chỉ cho những cái vị nữa là tu tập hoặc là ở một nơi. Người ta có thể dùng chữ như là pagoda, có thể dùng chữ temple, có thể dùng chữ monastery. Trong tiếng Anh được dùng trong ba từ đó. Hoặc là nếu thêm một từ nữa họ dùng chữ vihara, còn ở đây chỉ dùng chữ retreat. Là để gì? Để những cái khóa tu hay là center, gì tiết center nó là trung tâm để tu tập. Cho nên điều đó nó sẽ phối hợp nhiều cái, bất cứ một cái người tu tập nào cũng phải biết có ba cái giới, định và tuệ. Tức là bất cứ một pháp môn nào cũng phải căn cứ trên ba con đường đó mà tu tập, chứ không có phải nghĩa là bỏ một môn nào. Nhưng mà có những vị nghĩa là khuếch trương về thiền tông thì họ lấy thiền tông làm tông chỉ. À, nếu mà khuếch trương về tịnh độ tông thì thấy niệm Phật làm tông chỉ. Nếu khuếch trương về luật tông thì lấy y giới, giữ giới luật làm tông chỉ. Nhưng mà thật ra bất cứ một cái vị nào, bất cứ một cái chùa nào tu hành cũng đúng nghĩa là phải nghĩa là tam vô lậu học, tức là giới định tuệ phải đầy đủ. Thiếu một cái là coi như là giống như mình gọi là cái giò lò mà nó có ba chân về á, mà bây giờ đổ lên nấu nước mà để hai giò rồi thì coi như không sớm muộn nó cũng ngã thôi. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà các vị mà tổ, các vị thầy khi mà họ muốn đó là hưng thành một cái môn nào mà giúp cho các Phật tử có một cái thiên hướng là mạnh hơn thì sẽ dạy mình ngồi thiền, nếu họ theo thiền tông. Cho nên câu này là nói rằng có một cái người bạn muốn hỏi về thiền hay là muốn dạy thiền tại chùa thì thứ nhất là phải đi qua chùa thầy sẽ dạy. Cái này phải đi qua tới Úc rồi. Chứ bây giờ ở đây thì phải có vị nào chuyên môn, mà đôi khi thầy thì có trong một lĩnh vực nào đó thầy không làm thì thầy sẽ không có làm. Nhưng mà ở bên đó cũng có mỗi tuần á đều có một ngày thực tập thiền, hai tuần thì có sám hối trong những cái ngày rằm và 30, giảng kinh thì liên tục, tức là chủ trương của thiền viện Minh Quang ở Sydney đó, tức là chủ trương về giáo dục, tức là đưa đường hướng giáo dục hiện đại hay là đưa đường hướng giáo dục về tâm lý để dạy dỗ cho Phật tử qua lăng kính của kinh. tức là đem kinh mà nhìn qua lăng kính của giáo dục và tâm lý hiện đại để cho các Phật tử có thể dễ hiểu và gần gũi, chứ không có mang cái kinh mà của từ quá khứ để lại cho các Phật tử. Đó là chủ trương của thiền viện. Còn ta ra tất cả các cái khác thì không có làm, kể cả nói tới thầy mà kêu cúng dông là coi như thầy cũng dông luôn. Thế đó là nói thật trước để các vị biết cái chủ trương. Có gì các vị có thể mở website gọi là www.minhquangthienvien.com thì các vị có thể coi được cái chỉ tiêu đó và có thể nghe băng trong đó. Đó là website đó. Minhquangthienvien.com, tức là chấm cái rồi viết chữ com vô. Cũng như vậy là sao? Website nó có một cái thôi chứ còn đâu có Úc hay Mỹ gì, không có một từ nữa. Ở Sydney rồi. Quang có re, quang mà không có re là làm quang, mà cái này mà quang mà có re là gì? Là sáng. Minh cũng là sáng mà quang cũng là sáng, nên hai cái sáng trưng thôi, chưa có tối. Kính thưa thầy, xin thầy hướng dẫn cho con làm sao để thoát khỏi phiền não trong đời sống hiện tại. Phải tụng niệm như thế nào trong gia đình xảy ra nhiều cái điều phiền muộn và bản thân mình luôn gặp những cái điều thất bại và con cái thì quanh mình, cái này cũng hơi rắc rối. Tại vì thứ nhất là thầy không có con, thứ hai nữa là gia đình nó xảy ra nhiều điều phiền muộn mà thầy chưa có ở gia đình, ở chùa không nữa. Bản thân gặp những điều thất bại, thành ra thầy không có đi làm nên cũng không có thất bại lần nào. Kinh nghiệm này cũng hơi khó, thành ra có những cái thầy không có giải quyết hết được. Câu hỏi này là câu hỏi rất là quan trọng chung cho tất cả mọi người trong đời sống của mình, làm thế nào để thoát khỏi phiền não. Cách đây khoảng chừng một tháng thầy giảng bữa đầu tiên thầy qua ở cái gọi là hậu trường người Việt á, thì ở dưới Nam Cali đó, Sài Gòn, Đi Thô Sài Gòn đó, thầy có một đề tài tên là tháo gỡ phiền não. Có dịp các vị nghe cũng băng nó, mà cũng băng nó cũng rất là quan trọng. Làm thế nào để tháo gỡ phiền não? Trong tương lai người ta sẽ gửi lên tịnh lục temple này, cũng băng các Phật tử có thể sang mà nghe. Tức là những cái gì mà làm cho mình khổ não, những cái gì làm cho mình phiền não, chính cái đó là trọng tâm làm cho cuộc sống mình mất hạnh phúc, kể cả gia đình, kể cả sự nghiệp, và kể cả những cái tham vọng của mình mà để cho mình thấy mình thất bại. Thì cũng băng đó thầy đã nói cách đây vào khoảng một tháng, tức là ngày 31 tháng 10, tại ở hội trường của báo Người Việt. Kính bạch thầy, trong kinh Nhật Tụng có bài sám, trong bài sám có câu lưới đế châu ví đạo tràng, thầy còn thiếu một câu nữa mà chấm. Câu đó là gì có biết không? Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, cho nên các vị học thuộc hết rồi. Chữ lưới đế châu ví đạo tràng thì các vị biết rằng nữa là cái đế châu, tức là viên minh châu của đế thích đó, viên minh châu của đế thích á, là nữa là nó sáng, nó tỏa ra, có nghĩa là khi mà nhìn ở trong viên minh châu của đế thích thì các vị có thể thấy được tất cả các cảnh giới. Cho nên khi bắt đầu trong cái bài quán tưởng là mình niệm Phật hay là mình quán tưởng, mình mới nói rằng cái bằng giữa ngã và ngã sở, tức là giữa mình và Phật là không có đối tượng và không có năng và sở, thì lúc đó nghĩa là mình nhập vào một cảnh giới, mà cảnh giới đó nó giống như viên minh châu của đế thích. Viên minh châu đế thích là giống như một cái mình gọi là thường thiên bổng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Thiên bổng tức là lưới trời, khôi khôi tức là cái bằng văn đầy ở trên, sơ nhi bất lậu tức là thấy thưa vậy nhưng mà không có rớt được, tức là mình có làm cái lỗi làm gì, mình làm gì mình cũng không có ra được. Nhưng mà ở đây viên minh châu của trời đế thích là khi đưa cái viên minh châu ra là nó sáng, mà có thể nhìn vào viên châu và thấy tất cả các cảnh ở thế giới này đó. Vì vậy cho nên mới nói rằng cái bằng nó nghĩa là tung tung điệp điệp, cho nên giống như gọi là lưới tung tung điệp điệp. Và khi nào mà mình niệm Phật hay là giữa mình và Phật đó là nhất, gọi là chỗ mình gọi là nhất quán rồi, không còn tách ly giữa nhân và ngã nữa, thì giống như cái viên minh châu đó, khi mình vừa niệm Phật hay mình vừa cầu nguyện thì mười phương chư Phật đều hiện ở trong cái viên minh châu đó. Nghĩa là nó là một cái lăng kính mà có thể là các vị nhìn thấy là giống như thế giới của Quan Nghiêm á, tức là thấy tất cả tùng tùng duyên khởi, mà một là tất cả là một cái chữ gồm mà trong đó thôi. Thì khi nào mà cái mức độ quán tưởng mình đến đó thì mình vừa cúng dường là mười phương chư Phật đều chứng nhận được hết. Đây là trong những cái bài mà trước khi chúng ta bắt đầu đọc kinh thì chúng ta sơ phát nguyện là chúng ta sẽ quán tưởng đó. Bây giờ còn lại là chúng ta tranh thủ ha, nhưng có cái phải dài lắm, có nhiều cái giảng một bài mà không hết được, nhưng mà bây giờ thầy chỉ tóm tắt thôi. Rồi bây giờ cái câu này trong cái phần này thì nó dài, nhưng mà chỉ đưa ra ba cái ý định của một Phật tử hỏi. Thứ nhất là nói về nữa là chủ trương, nữa là đạo Phật là thường kiến, và cái mà Thiên Chúa giáo nói nữa là thường kiến, tức là một cái vị Chúa hoặc là tất cả các dạng pháp này kia rồi. Thì cái này là thầy muốn nói là khi mình học Phật thì các Phật tử không có cần phải giải thích cái là tại sao Chúa nói vậy và tại sao Phật nói vậy. Nếu ai tin Chúa thì cứ tin Chúa. Chúa nói có cái gì thì mình tin cái đấy, tại vì mình là đệ tử Chúa. Còn ai tin Phật thì sẽ vâng theo lời của Phật. Nhưng mà cái từ cửa thường kiến và đoạn kiến là trong đạo Phật có hai cái. Nếu mà người nào chấp thường kiến là nó là thế giới là tường tồn vĩnh viễn mà không có thay đổi, đoạn kiến là nó chết rồi là mất hẳn. Cả hai cái đó không có trong đạo Phật, mà nói rằng tất cả vạn pháp đều do duyên khởi duyên sinh, nó không phải là thường kiến, mà nó là gì, mà nó tự tính của nó vốn không có thật. Cái này có cái gì có, cái này không cái gì không vậy thôi. Khi nào mà mây mà nó bay trên trời mà nó tụ hợp đủ mà nó đủ điều kiện thì nó tạo thành mưa, phải vậy thôi. Chứ không có gì là có thật hết. Kể cả con người tứ đại hòa hợp thì thành người, mà khi mà tứ đại ra tan rã thì con người cũng hết. Mà đất nước lửa gió cũng giống như vậy. Cho nên vì vậy gọi là không có chấp vào thường hoặc không chấp vào đoạn. Đó, bây giờ cái thứ hai nữa là nói về mình gặp một cái người mà bị phạm một cái tội, rồi nữa là tâm mình nữa là phân biệt, nữa là xấu cái xấu. Như vậy là tâm mình có tạo nghiệp hoặc khinh chê hoặc khen thường người đó hay không, hay là nữa là làm thế nào để mình dứt được cái tâm phân biệt, rồi trong cái không có phân biệt được trạng thái của tâm mình như vậy đó, thì mình có tạo ý nghiệp hay không. Thì ra cái từ tâm và ý nó chỉ là một mà thôi. Nếu là dùng một cách khác, một bên là hiện tượng, một bên là hai cái, có nghĩa không, một bên người ta gọi là hiện tượng, một bên một cái là nội dung, hay nói một cách khác mình gọi là một bên cái thể, cái bên một cái tích vậy thôi. Dùng cái từ là mình nói rằng một cái nghĩa là tâm, ý, thức, ba cái đó là thiệt ra nó chỉ là một và thôi đó. Thành ra bây giờ làm thế nào để mình biết rằng mình không rơi vào con đường của tạo cái nghiệp của ý nghiệp của mình. Tại vì ta nói là thân khẩu ý, thì cái ý nghiệp của mình là mình có khởi lên cái niệm, khởi lên cái ý nghĩ rằng người đó không xứng đáng, hoặc mình có khinh chê người đó hay không. Thường thường là trong tất cả các cái nghiệp mình tạo là do cái ý làm chủ, trong các pháp do tâm làm chủ hay nói là ý làm chủ, ý sẽ quyết định được vấn đề là mình làm tốt hay làm xấu. Thành ra khi mình khởi lên một cái ý mà phân biệt, nữa là cho rằng điều đó là thiện và bất thiện, thì lúc đó nó tạo thành nghiệp của mình. Nhưng mà còn cái phần mà gọi là phân biệt tâm mà đơn thuần, hay là nói một cách khác là họ tạo rồi mình có thấy rồi mình có chê khen này kia, thì cái này khó lắm. Tại vì thường thường ở trong cái normal, tức là trong người phàm phu của mình á, chỉ cần là một món ăn ăn cái mặn cái mình cũng thấy không ngon là đã phân biệt tâm, phải không? Và thấy một người nào đó mà họ đi ngang qua mình mà họ không tắm rửa mấy ngày là mình nhăn lỗ mũi là phân biệt tâm, phải không? Tại vì đáng lẽ họ thơm thì mình thích, mà này họ hơi chua chua thì phân biệt tâm không? Cái người mà đi ngang qua một người khác mà không có nghe chua thì coi như là lỗ mũi bị hư rồi. Sao thì làm sao biết được nó là phân biệt tâm và không phân biệt tâm? Cho nên cái từ mà giữa phân biệt có tạo thành ý thức, giữa phân biệt không tạo thành ý thức, giữa một cuộc sống bình thường và giữa những cái mà tạo thành những cái vết hằn để tạo thành một cái lỗi, thì hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Các Phật tử đừng có bị nhập nha trong cái chuyện đó. Ví dụ vậy đó. Ví dụ vậy rồi cái mình nói rằng tại vì đã tu rồi thì thôi không có phân biệt, tôi ở dơ kệ tôi. Mình không nói được như vậy, phải không? Người này học về biology, cho nên phải thực tập trên xác những con vật đã chết. Cho nên theo cái thuyết cộng nghiệp thì nếu mà mình học vậy thì nó bị giết. Nếu mình không học nó có bị giết không? Cho nên mới nói rằng nếu mà mình không học thì hoặc là khi mình có cái nghiệp vậy thì làm thế nào để mình gặp những trường hợp đó mình không có phạm tội. Thì thưa với các Phật tử là đây là một câu hỏi nó mang tính nữa là xã hội học nhiều hơn, tức là về nhân quả người ta không có đặt vào trong những cái xã hội học như thế này. Khi về xã hội học, và các vị biết là cũng như một cái, trước khi chúng ta tóm lại cái buổi mà nói chuyện về trao đổi hôm nay, các vị nhớ rằng Phật giáo hay là đạo Phật là con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức, và nói về tín ngưỡng hay nói về con đường tu học giống như phải là một tôn giáo không, là nó mang tính tinh thần, mang tính nghĩa là lãnh đạo tinh thần và giúp đỡ để các Phật tử điều chỉnh cuộc sống. Nghĩa là trong cuộc sống mình là xã hội, trong xã hội nó có gia đình, trong gia đình nó có cá nhân. Vì vậy cho nên là cái phần tinh thần của đạo Phật là giúp cho các Phật tử giống như những chất đệm, những cái chất mà những cái vật nữa là làm cho cái sự va chạm của thế gian này không đến nỗi trở thành kịch tính, trở thành bi kịch. Đó là cái quan điểm của đạo Phật. Chứ không bao giờ, mình đừng có bao giờ đặt cái nghĩa là khi đạo Phật là đưa vào xã hội học, là ví dụ giờ là đạo Phật có làm được chính trị không, đạo Phật có làm được nghĩa là quân sự không, đạo Phật có thay thế phát triển xã hội không. Khi mà các Phật tử đưa vào cái đạo Phật vào cho đó là sẽ sai đi vị trí, giữa hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu bây giờ mà nói về đạo Phật đó, các vị biết không, đạo Phật mà đem hết đạo Phật đưa vào cái phát triển xã hội là ví dụ như bây giờ mình nói rằng là cái shop bây giờ mình làm ăn, các vị biết là những ở Mỹ nó có những cái mall, tức là những cái shop lớn đó. Shop lớn mở ra thì nó giết hết shop shop nhỏ, tức là về kinh tế thị trường và cạnh tranh như vậy. Mà mở ra nhiều công ty lớn thì có nhiều chuyện làm và Phật tử mới có chuyện làm, nếu không thì mình bị thất nghiệp. Cho nên nếu mà nói về tinh thần của nhân và quả là đưa vào Phật giáo mà đưa vào xã hội là coi như không có thể làm được như vậy. Phật giáo là Phật giáo mà xã hội lúc mà phát triển xã hội vậy, đúng như bây giờ nghĩa là phải tấn công một quốc gia khác, một cái gì nghĩa là tổng thống, một cái người quyết định cái việc tấn công của họ. Không thể nói rằng bây giờ theo Phật giáo hết cho nên quyết định không có tấn